Xin kính chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 2020. Tuần trước còn thiếu các bạn những đề tài chưa có giải quyết. Elise có gì trình bày cho bạn đạo không?
Dạ, tuần rồi có cái khai thông trí tuệ em có gửi cái link vô group á, không biết có ai đọc không, thì em muốn trình bày thêm để cho nó rõ hơn ha. Thì thật sự ra cái bài mà cái này theo cái suy nghĩ của em và cái trình độ của em thì em chỉ giải thích theo những cái gì em biết thôi ha. Thì cái khai thông trí tuệ đó, thật sự cái bài này em phải ra sao cái bài khai mở tâm thức. Tại vì cái mặt khai mở tâm thức thì nó thấp hơn một chút, tại khai thông trí tuệ là cái này là bậc đại giác, những cái Phật đó thì nó đạt tới, cho nên cái này là một cái trình độ của một Phật, cho mình không có bàn, mình chỉ có nghe được cái gì thì mình chỉ nói những cái gì mình thu thập thôi ha. Thì cái mà thầy nói đó, trong những cái bài mà cái mở thức hòa đồng thì cái khai tâm mở trí của em đó, thì em coi lại đó, em chỉ có ra đó, thì trong đó thầy có nói là khi mà khai thông cái ngũ tạng cái bộ đầu mình rồi á, thì khi đi tới cái khai tâm mở trí á, thì nó sẽ đi tới cái trực giác. Mà trực giác á, là mình thấy cái sự việc, mình hiểu, mình biết liền. Trực giác là nằm ngay giữa trung tim chân mày, thầy có chỉ ha. Rồi sau đó thầy nói đi tới cái tuệ giác, đó là cái trí tuệ nằm ở giữa trán. Rồi sau đó đi tới cái huệ giác. Thì cái ba cái bước mà đi á, là đi trước là khai tâm mở trí, rồi mới tới trực giác, mới tới trí tuệ là tuệ giác, rồi tới huệ giác. Mà cái trí tuệ này thầy không có tách ra, tại mình hỏi thì thầy hỏi, thầy nói thôi. Cái trí tuệ ông Tư cũng không có tách ra, ông Tư nói trí tuệ là huệ, có nghĩa là khi mà mình khai thông ngũ tạng á, các cái tạng của mình nó đi tới huệ rồi. Mà thầy thường hay nói là huệ gan, huệ tâm, huệ tỳ, huệ phế, huệ thận á, nó đi tới huệ thì nó bừng sáng lên gì đó. Thì cái đó là cái trình độ của Phật, cho nên mình chỉ nói thì khi mình nghe mình nói thôi, chứ không có bàn được, tại vì cái này là một cái trình độ của mấy ông Phật rồi. Rồi em có nói thêm về cái Tú có nói là Tú có hỏi cái câu gì đó Tú mà chị quên rồi. Tú có kêu
Hợp
chị
chất
là
hay gì? Năm hợp chất.
à, đúng rồi, em có thấy rồi ha, có đọc rồi
Dạ
ha.
dạ dạ nhưng mà không hiểu gì hết vậy. Cao quá.
Nhớ
Em
cái
đọc
đó
không
còn trình độ của ông Tư, mà ông Tư mà làm là
hiểu. Để
thì
em nghiên cứu thêm, em cũng chưa hiểu.
đó là những gì mà em nói cái này, tại vì tương lai thì trong qua Tết thì em sẽ ra cái bài về khai mở tâm thức. Tại vì khi những năm 1974 75 á, người ta nói thầy là sáng suốt, khi mà thầy đi thuyết giảng rồi thầy nói là thầy mới có khai mở tâm thức thôi, thầy chưa có dám nói là thầy là khai tâm mở trí nữa, tại vì cái bậc khai tâm mở trí nó rất là cao. Nhưng mà khi nào có cái bài này thì em sẽ cho nghe cái clip đó. Nhưng mà em chỉ nói sơ qua là khi mình đi á, là khai tâm mở trí rồi tới trực giác, tới tuệ giác, rồi tới huệ giác, rồi tương lai thì sẽ là huệ tâm, là trung tâm của huệ nhãn. Rồi khi đó thì ra đi có Môn Ni Châu rồi đó, có Minh Cánh Đài rồi đó, thì cái đó là của một ông Phật rồi. Mình thì chưa tới, tại vì khi mà cái khai mở cái ngũ tạng cũng là cái khó lắm đó nha nghe mọi người, tại vì mình tưởng là mình đi tới cái khai mở ngũ tạng nhưng mà nó rất là khó. Tú có nhớ là Tú nói là Tú thấy Tú ăn nhiều đó là biết
Dạ dạ đúng rồi, bao tử đó mà em
cái
nghĩ chắc không phải mê ngọt,
tạng
không có, em nói em mê ngọt là em nghĩ em đang khai mở bao tử mà em nghĩ gì.
nói đi.
khi ta tạng tỳ mà nó mở đó thì mình ăn dữ lắm, thầy nói mình ăn dữ lắm, thích ăn ngon, thích ăn khủng khiếp lắm. Sau đó cái mình ăn quá trời, cái mình sợ mình không ăn nữa, mình không ăn nữa, rồi mình không ăn luôn, rồi không ăn luôn, rồi sau đó là sao, tiếp đó là cái gì, cái ở giữa cái ngực của mình
Hết
nó bật
điện,
sáng
hết điện hả chị? Hết điện hả?
không, sau đó cái hương đăng
Ăn
ngay giữa
điện.
ngực mình nó bật sáng, thì khi đó mình mở miệng nói pháp. Cho nên cái mà huệ của ông này á, cái huệ huệ gan, huệ tâm, huệ tỳ, huệ phế, huệ phận nó cao lắm, cho nên khi đó mình tưởng là mình đã được cái khai mở đó, nhưng mà không phải, tại vì ông thầy ông nói á, ông trời cho mình 24 giờ, và trong khi đó đó mình tu một ngày á, có mấy tiếng à, cho nên đâm ra cái khai mở của mình nó cũng không giống của ông Phật, không giống của ông thầy, mình cái gì cũng có nhưng mà cái gì cũng chút chút hết đó. Rồi, em
Em
xin
có
phép.
ý kiến là em nghĩ là chắc ai cũng có thể mở cái gan. Từ hồi đó em cũng có thấy em rất là nóng chị. Nhiều khi một cái chuyện mà nó trái ý mình chút xíu là em đã thấy nóng, nhưng mà giờ em thấy giống như là không cho cái đó là quan trọng, giống như là ồ chuyện của người ta, kệ người ta giống như vậy. Em nghĩ chắc là có lúc em mở cái gan đó, tại vì một cái chuyện mà chẳng hạn như để đồ hay là cái gì mà không đúng ý mình là tự nhiên cái mình sân lên là mình nóng đó, ý em là vậy. Nhưng mà giống như giờ nó người ta để sai thì mình sửa lại, mình bỏ lại không gì vậy.
Thiệt ra khi mà mình dùng
Em
cái chữ,
thấy vậy em biết em.
khi mình dùng cái chữ khai mở, ngoài những cái trạng thái mà mình cảm nhận, nó có một cái sự sáng suốt vô cùng. Trong khi đó mình vẫn nóng, nhưng mà mình không có được cái sự sáng suốt của ông Phật, thành ra mình không có thể nói là nó mở cái tạng. Cái đó là những cái bài học trong cái định luật kích động và phản động mà thôi, để cho mình thấy cái tánh của mình, trong cái bài học trong kích động và phản động, để cho loài cái tánh của mình ra, để cho mình thấy mình sửa thôi, chứ không có dùng cái khai mở được. Khi mà nó khai mở là con người nó kèm theo một cái sự sáng suốt vô cùng, chứ không phải là chỉ có những cái trạng thái đó thầy nói thôi, chứ thầy không có nói cái sáng suốt mà mình đạt được khi mình mở được cái tạng gì. Tại vì thầy nói khi mình mở được tạng tỳ á, mở miệng là chỉ có nói pháp thôi mà không có ăn nữa. Còn mình á, mình ăn nhiều, mình tiếp tục mình ăn tới mập luôn nó khác nữa.
Tại vì em biết không, khi mà cái tạng mà cái gan mình nó khai mở đó thì mình không còn nóng tánh, mà mình thấy mình làm sai cái gì mình cũng thấy sai, mình ăn năn khủng khiếp lắm. Mà khi cái huệ căn nó mở đó là nó sáng lên, ông thầy là ông sáng lên, cho nó gọi là huệ căn đó, ông sáng lên. Cái những cái khai mở của ổng là đi tới cái sáng, nó tới cái hệ rồi, cho nên cái gì nó cũng sáng, nó cứ bật sáng, nó cứ bật sáng. Thầy mới nói là sáng toàn thân là vậy đó,
Mà khi mà
cái khai mở nó cao lắm
mình mở cái
à.
tạng gan á, là sau đó mình không có bao giờ bị nóng nữa hết, đây nghĩa là mình điều khiển được cái tạng đó rồi, là mình làm chủ cái tạng đó rồi. Còn cái này mình bị nóng nhiều thiệt nhiều, nhưng mà mai mốt mình còn nóng lại, nghĩa là chưa có mở gì hết trơn á. Thành ra mình phải hiểu là cái mà khai mở ngũ tạng nó không có đơn giản đâu, nó rất là khó. Tại vì khi mình mở được ngũ tạng á, là mình làm chủ ngũ hành rồi, mình đứng trên,
Đứng trên
mình
ngũ
đứng
hành đó.
đứng trên ngũ hành rồi, mình làm chủ lấy mình rồi, mình không còn bị cái sự kích động sanh khắc của ngũ hành nữa. Tại vì á, mình còn nằm trong ngũ hành đó, mình còn chịu cái định luật sanh khắc của ngũ hành. Mà sanh khắc của ngũ hành đó, có lúc thuận á, lúc nghịch, mà lúc nghịch đó, nó làm cho mình bối rối, làm cho mình động loạn, là mình không có yên, mình còn bị cái đó nó ảnh hưởng mình. Trong khi mình đứng trên ngũ hành là ngũ hành nó không làm gì mình muốn hay không là tùy mình muốn nóng á, là mình tự mình cố ý mình nóng, chứ không ai làm cho mình nóng được. Nhiều khi mình muốn buồn á, là tự mình làm buồn, làm mình muốn khóc là tự mình làm khóc để cảm động người ta khác. Cái đó mình chủ lấy mình muốn làm cái gì mình làm, chứ không phải mình chịu. Cái này mình bị khác.
Wow, hôm nay có anh Bảo mới nói em hiểu. Hồi đó giờ em cứ nói là ô chắc tôi mở được cái quầy ra là tại vì tôi
Cái
mới thấy
đó
sợ. Không, nhưng mà hôm nay anh Bảo cho em thấy rõ, ok em
à,
thấy
thì
đúng
cái đó
đúng rồi.
cái đó thì bạn đạo vô vi mình bị rất là nhiều, là tại vì mình không có hiểu hết đó, thành ra mình
Vậy lại
dễ ngộ nhận lắm. Cái đó là mà nó
vậy
nguy hiểm cho mình, nếu mà mình không có hiểu rõ nó, mình dễ bị ngộ nhận lắm. Tại vì thầy á, thầy xuống đây á, là kiếp này không biết khi nào thầy trở lại nữa, cho nên thầy nói hết, thầy nói thầy sửa soạn cái đường cho, lót đường cho mình đi á, từ thế gian cho đến thiên đàng. Thế là nghĩa là trình độ nào thầy cũng nói hết rồi mình biết, mình nói ra thôi, chứ không phải là để cho mình nhận mình vô cái đó. Mình phải hiểu từng giai đoạn. Bây giờ thầy lại nói thêm, anh thường nhắc cái tuần rồi nó có bốn giai đoạn đó. Giai đoạn thứ nhất á, là mình lập lại sức khỏe. Giai đoạn thứ nhì, giai đoạn thứ ba là khai mở về tâm linh á, là nó cũng cao rồi. Mà giai đoạn thứ tư á, là sức hồn lên trên học đạo nó còn cao nữa. Thành ra mình chưa có, không có đủ thời gian mà để đi tới mấy cái trình độ đó đâu. Mấy cái đó nó quá cao đi.
không phải kiếp này ha ha
À, mình phải nhiều kiếp. Tại vì ông Phật, ông thầy nói ông Phật ông trả một giá rất đắt để thành Phật, mà ông kỳ công. Mà khi thầy nói cái chữ dày công á, mình không có mường tưởng được cái dày công nó là như thế nào. Còn thầy á, khi mà thầy nói cho mình nghe, thầy nói thầy tu 5.000 năm á, là cho biết sơ sơ thôi, là tu 5.000 năm mà. Còn mình á, là mình bây giờ mình mới khởi sự bước vô con đường đạo, mình khai triển thêm con đường của mình đi nó còn dài lắm. Nhưng mà mình may mắn là mình gặp được cái chánh pháp, dù sao nó cũng gieo trong cái tâm thức của mình rồi. Đó. Dù sao nó cũng gieo trong cái tâm thức của mình rồi, mình đi đâu nữa, dù trong kiếp nào đi nữa, mình cũng đã gieo được cái đó rồi, mình đã học được những cái gì mà ông Phật ông giảng tại thế, mình được nghe rất là nhiều, mà mình nghe được như vậy là nó nằm ở trong cái tâm thức của mình rồi. Cũng như mà Bảo Khanh nói gì trước là nó nằm trong cái tiềm thức của mình đó, là nó nằm trong cái thức của mình rồi, mình mang theo được. Mà khi sau này á, mình có nghe nhắc lại chút xíu nó, à cái này hình như có nghe rồi, mình nghe mình hiểu liền. Tại vì nhiều khi mình còn tỉnh đó, mình nói à cái này tôi có nghe thầy tôi giảng rồi đó. Chứ đó là cái quý của mình đó, chứ không phải là quan phí. Mình đừng có thấy con đường dài quá mình nói thôi tu kiếp này mà không thành Phật thôi tu gì ổn, không phải vậy. Mình phải nhiều kiếp, kiếp này tới kiếp kia kiếp nọ. Rồi không biết các bạn còn thắc mắc gì khác nữa không?
Dạ thôi, một thắc mắc nhỏ xíu nữa thôi là em nghĩ nếu mà như anh nói vậy, nếu mà cái tâm mình nó còn lo cái chuyện đời, tại vì mình còn sống ngoài đời, có nghĩa là mình chưa mở được cái tạng nào
Chưa có
hết
mở
đúng
gì, chưa có mở cái gì hết. Nếu mà mình mở được á là mình không còn lo nữa, cũng như thầy
không còn
nói
lo.
nếu mà mở trực giác á là mình không còn lo chuyện gì nữa, chuyện tới đâu mình giải quyết tới đó, mình nhìn nhắm mắt mình nheo con mắt là mình hiểu rồi, cái chuyện gì phải làm rồi, thành ra mình không còn lo nữa. Bây giờ mình còn lo còn tính mà.
Ok. À, em hiểu rồi.
À, còn gì khác không?
Vậy
Còn
là
một
mình chưa có mở, có nghĩa là nói tóm lại là mình chưa có mở được cái
chưa
huệ
có
thật sự.
mở, mình muốn
Mình
mở
chưa mở
là mình phải lập lại trật tự, mình làm chủ của hành, là mình không có bị cái tánh nó lôi cuốn mình nữa, mình không có bị cái kích động từ bên ngoài mà nó làm cho mình phải phản ứng, phải kích động phản động nữa. Mình đứng mình vượt lên rồi mình làm chủ nó rồi, nó đâu có kích thích, đâu có kích động mình được nữa.
vậy em có thể nói là mình thắng được, có thể là mình có thể làm chủ được cái lục căn lục trần của mình không có để cho nó bị xúi á, nghĩa là mình
Cái đó là phải,
nếu cái tánh của nó.
cái đó là phải đi tới quy nhất.
Thì đó là sáng suốt á, thầy gọi là
Cái
sáng suốt á.
đó là quy nhất rồi đó, hợp nhất rồi. Trong cái tiểu thiên địa mình nó là một, không có còn phân chia, mà tất cả là đùng nó cùng một cái. Mà tuần ngày hôm qua Thanh có đặt cái câu hỏi đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mà bây giờ để anh giải thích lại cho nó rõ ràng. Tại cái chữ này ngoài đời người ta cũng có xài chứ không phải là trong đạo không. Thì bây giờ mình phải hiểu cái nghĩa của ý đời nó là cái gì đã, rồi mình nói ông thầy mình ông giảng như thế nào. Bên ngoài đời á, người ta nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, là người ta cắt nghĩa là đồng thanh là cái âm thanh á, tương là cùng nhau, ứng là hưởng ứng. Thì bây giờ những thầy nói, người ta nói chung là những vật cùng chung một cái tiếng á, thì nó đáp lại với nhau. Ví dụ là một con gà này gáy á, thì mấy con gà khác nó gáy theo. Cái đó là người đời ta nói đồng thanh tương ứng, là cái nghĩa đen của nó là như vậy đó. Còn đồng khí tương cầu, đồng đồng là chung nha, khí là những cái người khuynh hướng cùng, những cái khuynh hướng tinh thần á, là kêu là khí. Tương là cùng nhau, cầu á, là đi tìm, là những người mà cùng có ý chí giống nhau á, thì ta tìm kết hợp với nhau. Cái đó là cái đời nó giảng như vậy. Rồi bây giờ thầy có ba cái clip mà thầy giảng, anh tìm được ba cái mà thầy giảng về cái đồng thanh, có đề cập tới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là cái cơ thể mình hít vô á, thì ở dưới nó phải chịu một luật y như vậy. Ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh mà làm theo trật tự ý muốn của mình, lúc đó mới chuyển về cơ quy nhất trụ ở trên đỉnh đầu, học được chữ hòa với thanh khí điển bề trên. Cái đó là mình phải trở về cái cơ quy nhất rồi đó. Thì ở dưới, ở trong này cũng như mình hít vô lại ở trong này nó cũng chịu một cái định luật, mà mình niệm Phật đó, thì ở dưới nó phải tuân theo cái trật tự vậy, không có còn mà chống cãi hay là bày suối biểu gì nữa hết. Rồi rồi cái một cái cùng băng nữa thầy nói đồng khí là cái thanh khí mà ta hít vô á, thì nó ứng theo cái lời kêu gọi của đại hồn bên trên, cho nên cái thanh khí điển chuyển xuống thế gian á, thì mình cảm ứng khi mà mình hít vô á, là đồng thanh tương ứng. Và chúng ta hít vô sự thanh nhẹ đó, hít vô làm việc cho ngũ tạng để tiến hóa. Cái đó là thầy nói mình ứng với lời kêu gọi của đại hồn ở bên trên, và cái thanh khí điển chuyển xuống thế gian á, thì mình cảm ứng mình hít vô. Cái đó là thầy giảng về cái đồng khí, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Một cái thứ ba nữa là thầy nói khi mà mình đạt tới cái cơ quy nhất rồi, mình niệm Phật mà nó quy nhất rồi đó, thì lục căn lục trần phải theo chủ nhân ông làm việc trong một nhịp nhàng, trong một hơi thở của càn khôn vũ trụ, là cái khí á, thì nó trong một nhịp nhàng là tất cả nó đồng làm hết, là nó không còn chia năm xẻ bảy trong này nữa, chỉ là một thôi. Thành ra khi mà mình niệm Phật quy nhất rồi á, như nãy Cẩm Tú nói á, là mình dễ điều khiển bên trong, tại vì mình trở về mình làm chủ lấy mình rồi đó. Cái đóng đóng góp thêm cái giải đáp về đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì hôm qua thì anh chưa giảng, chưa có trình bày đầy đủ hết.
Vậy trong cái kiếp này mình có thể làm chủ được cái giống như tánh nóng của mình là mình có thể quy nhất không anh?
Thì cái đó ăn thua là mình, cái công lao công phu của mình thôi. Mình
Công
đã
phu của mình dạ.
ông thầy ông đã cho mình một cái chìa khóa rồi, nếu mà mình làm được á thì mình sẽ đi tới là cái niệm Phật. Nếu mà trong kiếp này mà mình thành công về cái niệm Phật đó, đi tới cái thường, nhưng mà thì chưa kể tới vô biện niệm, mình đi tới thường niệm không á, là mình cũng làm chủ được cái bản thể mình nhiều lắm. Mà không không có thể nói 100%, nhưng mà đạt rất là nhiều. Tại vì những cái từ của ông thầy ông nói đó, khi mà mình dùng đó, là nó có nhiều trình độ lắm. Thì anh mới nghe được cuối cùng ban thầy giảng, thầy nói cũng như cái thanh tịnh, thầy nói tùy theo mấy mấy bao nhiêu phần trăm, nếu như là 1%, 2% hay là 100%. Khi mà mình tới 100% là mình tới trình độ của con Phật rồi. Bây giờ mình nói mình làm tự chủ, mình chưa tới 100%, nhưng mà mình được 70-80% là mình cũng khá lắm rồi. Thành ra mình đặt cái vậy, cái bước đó để mình tiến từ thấp tới cao, nó có cái sự tiến triển từ 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 nó đi tới, chứ không có đạo, không có cái nào mà tự nhiên đụng cái từ cái điểm này nhảy qua điểm kia đâu. Nó sẽ tiến từng bước một, nó phải tuần tự nó đi vậy đó, chứ không có thể nào nhảy. Thầy nói mình chạy á là thế nào mình cũng phải làm lại từ từ đầu à, không có thể chạy được. Đạo nó phải từ 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 từ, khó lắm. Tại mình bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp rồi, mình tích tụ những cái mà xấu xa, những cái tật tánh hư tật xấu rồi, bây giờ mình muốn sửa liền đâu có sửa được, thì cũng phải nhiều ngày nhiều giờ. Mặc dù mình có cái pháp nó giúp cho mình đi vắng tắt thiệt, nhưng mà cũng phải nhiều ngày nhiều giờ chứ không có mà làm nhanh được. Rồi không biết các bạn còn gì khác nữa không? Tôi tắt cái micro nhiều bạn đã lắm rồi nha, khi nào muốn phát biểu thì nhớ mở cái micro lại nha, tại vì tránh cái mấy cái tiếng ồn mà nó gần mấy cái mic đó, nó kêu dữ lắm, thành ra tôi tắt nhiều lắm á. Rồi không biết các bạn có, nếu mà không có câu hỏi nào hết đó, thì mình bắt đầu qua bài mới. Qua bài mới nha. Tuần này á, bài thư ngõ là phân minh. Phân minh đời đạo tâm cởi mở, thức giác chính mình tâm ổn định, thành tâm tự học tránh sai lầm, thông qua đời đạo tâm tự đạt. Lương Sĩ Hằng. Phân minh. Phân minh có nghĩa gì? Ai muốn nói thì mở mic nói nha, mở
em xin em xin đóng góp. Em chỉ phân tích cái chữ phân minh thôi. Phân minh là mình phải giống như là mình phải hiểu rõ, mình phải phân tích á, mình phải phân tích kỹ lưỡng á, mà mình phải dùng cái trí sáng của mình á. Cái minh là cái sự minh trí, cái sự sáng suốt của cái giống như là cái đầu của mình á, giống như là cái thần kinh của mình, để mà mình hiểu được cái sự việc đó là mình đã biết được cái đường đúng đường sai á. Em chỉ phân tích hai chữ phân minh thôi, là phải có dùng trí mà phải hiểu, mà phải sự minh triết, mà phải sáng suốt, chứ không có giống như là không có là người ta nói làm sao mà mình cũng nghe, như là mình bao giờ mình cũng phải dùng cái trí của mình để mà mình phân tích kỹ lưỡng cái điều đó. Ví dụ như anh Bảo nói vừa Liên nói, bây giờ em ghi xuống thôi, em cũng phải còn nghiên cứu lại em mới nói ok giờ mới cho vô được, chứ không có mà cho vô giống như là nghe ta nói gì mình cũng nghe theo, bao giờ mình cũng phải cho lấy cái trí mình ra để mình phân tích. Em xin hết.
Thành giải rồi. Còn cái ngoài ra nó còn cái chữ phân minh này nó có thể dùng hai cách khác nhau, mà nó có thể hai cái nghĩa nó hơi khác nhau chút xíu thôi. Cái của Cẩm Tú nói là một cái giải thích về cái chữ phân minh, là mình phân giải một chuyện gì một cách sáng suốt, đó là phân minh. Rồi nó còn cái nghĩa nào khác nữa không? Bây giờ anh lấy ví dụ. Thầy nói phân minh chân lý, thấy không? Là cái ý nghĩa của nãy Cẩm Tú nói phân minh một cái chuyện gì đó. Rồi thầy có khi thầy dùng, thầy nói là mình phải phân minh đời đạo. phải phân minh thiện ác, thì cái này nó có nghĩa khác hơn chút xíu. Đây ông thầy nói hai cái này nó phân minh đại đạo, phân minh thiện ác, ví dụ vậy đó, thì nó có khác nhau chút xíu nào, một chút xíu.
Cho em xin đóng góp tiếp là cái đời đạo, thì lúc mà em có nghe một có một cái cuộn băng, thầy cũng nguyên một cái clip đó thầy nói toàn là phân minh đời đạo, thì em không có nghe, em quên rồi, nhưng mà em biết là có một cái clip nói về cái đó, mà theo như em hiểu bây giờ là giống như là cái chuyện đời là giống như nãy anh nói là nó đưa đến đâu rồi mình giải quyết tới đó, mà cái chuyện đạo là em nghĩ là vô cùng, giống như là vĩnh cửu, giống như là mình bao giờ nếu mà mình đã biết đạo rồi á, là giống như là mình, giống như là mình cứ phải tiếp tục làm đạo thôi, chứ mình không có bỏ được. Còn đời nhiều khi là những cái cám dỗ, những cái gì mà mình thấy không cần thiết mình có thể bỏ được. Còn cái đạo là giống như là bao giờ mình cũng phải giống như trong đầu óc mình á, giống như là bao nó trường tồn á.
Thì bây giờ mình nói cái định nghĩa của chữ phân minh trong cái trường hợp này. Hồi nãy Cẩm Tú nói cái phân minh trong cái trường hợp là một cái chuyện nào đó, mình phân minh cái chuyện đó. Rồi bây giờ thầy nói hai chuyện, thầy nói phân minh giữa đời đạo, phân minh giữa thiện ác.
Anh Bảo ơi, cho em xin đóng góp.
Rồi, xin mời.
Dạ, thưa em, theo em hiểu là phân minh là phân biệt, phân tách, còn minh là minh bạch, giống như là cái sự rõ ràng. Thì em nghĩ là cái sự phân minh á, là một cái sự mình phải phân tách cho nó rõ ràng, sáng suốt trước một cái vấn đề nào đó. Thì em xin hết.
Cảm ơn Bảo Khanh. Thì cái đó là cái định nghĩa thứ nhì đó, là mình phân ra hai cái rõ ràng. Khi mà thầy nói, ví dụ như cái câu đầu đó, phân minh đời đạo, tâm cởi mở đó. Phân minh đời đạo nghĩa là gì? Mình phải biết đời là cái gì, đạo là cái gì. Chứ mình không có lẫn lộn giữa hai cái. Hai cái nó không có lẫn lộn. Một cái đời nó khác, cái đạo nó khác. Cũng như cái thiện khác, cái ác nó khác. Mình không có thể nào nhầm lẫn hai cái. Nếu mình nhầm lẫn hai cái là mình không có phân minh. Mình dễ bị lẫn lộn mà dễ bị sai lầm lắm. Khi mà mình không có phân ra được cái rõ ràng một cách sáng suốt đời là gì, đạo là gì á, thì mình không có thể nào mà hiểu rõ được. Cũng như thầy nói, mình không có phân minh thiện ác vậy. Là mình không biết cái nào thiện, không biết cái gì là thiện mà không biết cái gì là ác. Thành ra mình không có phân minh. Thành ra nó có hai cái định nghĩa vậy. Cho nên cái chữ phân minh này nó có thể xài hai cách khác nhau. Một cái là phân minh một cái chuyện gì, hai là phân minh giữa hai cái nào. Cũng như giữa đời đạo, giữa thiện ác, là một cái ví dụ của cái phân minh thứ gì. Bây giờ xin mời các bạn đóng góp thêm về cái phân minh đời đạo đi. Đời là gì, đạo là gì. Bây giờ mình phân minh đi, giải thích ra đây.
Em có ý kiến. Phân minh đại đạo á, rồi phân ganh đại đạo là nó cũng giống không, hay là nó khác hơn?
Phân ganh là mình mới chia cái ranh giới thôi, minh là mình hiểu rõ hơn. Cũng như bây giờ mình nói phân ganh đại đạo thì mình nói đời thì vậy, đạo thì vậy, mình biết chỉ hai cái nhưng mà nó chưa có minh. Có chữ minh vô là mình phải hiểu thấu vô đời là cái gì, đạo là cái gì. Là bây giờ mình đang khai thác đây nè. Thầy, mình nghe thầy giảng nhiều rồi, thầy phân minh cho mình nhiều rồi đó. Bây giờ mình phải nhớ lại coi, thầy nói đời là cái gì, đạo là cái gì.
Đời là vạn ngày sầu, còn đạo là con đường sáng, là ánh hào quang.
Rồi, còn gì khác không?
Có cái bài hát đó. Đạo là con đường sáng, là ánh hào quang đó.
Đó, đạo là con đường sáng, là ánh hào quang ha. Rồi, đời là cái gì?
Đời là bạn ngày sầu, cũng có trong bài hát luôn.
Rồi bây giờ còn gì khác nữa không? Thầy nói nhiều lắm, giữa đời là cái gì, đạo là cái gì, thầy nói nhiều lắm. Bây giờ mình nhớ, ráng nhớ lại coi mình đã lưu lại được cái gì trong cái bộ nhớ của mình.
Dạ, anh trong... Bảo, em xin đóng góp. Thêm nhớ, thầy nói là đời là thể xác, đạo là phần hồn.
Đúng rồi.
Dạ. Đạo là giải thoát, còn đời thầy cũng có nói là cái xác của mình là tạo sống song mê.
Như là lẫn lộn, nếu mà mình lẫn lộn giữa hồn và xác á, thì mình tạo sống song mê. Còn nếu mình phân minh á, thì mình không có tạo sống song mê. Thành ra mình quan trọng là mình không có được lẫn lộn, phải không? Thành ra mình phải phân minh. Bây giờ nói tiếp đi, còn nhiều chuyện lắm. Nói tiếp đi, còn nhiều chuyện lắm. Đời là cái gì nữa? Ai đóng góp tiếp không?
Chị Alice đâu rồi?
Ellie có gì nói không?
Cho nói hết ạ. Cho nói hết. Cho nói hết.
Ellie chờ để hốt hủi chót phải không?
Nói hết đi.
Ellie tính chờ để hốt hủi chót thì Ellie nhường á.
Nói hết đi.
Nói đi, nói tiếp đi. Mình nghe thầy giảng nhiều lắm mà. Đời là giả.
Bí rồi chị ơi, chị giảng đi. Chị em xin lỗi, chị nói đi.
Đời là giả. Phải không? Đạo là gì? Đạo là vốn không. Còn gì nữa? Đời là bãi trường thi.
Đạo là quân bình.
Đạo là quân bình, đúng rồi. Đạo là vô cùng. Đời là giả tạm.
Nói đời và đạo mà biết là bao nhiêu mà nói luôn á. Nhiều lắm.
Nói nhiều lắm mà mình quên hết rồi. Tới hồi kêu nói không nói được.
Dạ.
Nhiều lắm mà tới hồi kêu nói lại nói không được. Nói giờ nhường cho Ly nói nha. Rồi Ly nói đi.
Bảo nói hết chưa? Cho Bảo nói hết rồi.
Rồi. Chấp anh Bảo mất
nhường Bảo nói hết.
Giờ đi nói.
Còn chị nói không? Anh Bảo còn từ nói không?
Nói đi.
Anh Bảo còn từ nào nói nữa không?
Giờ đi nói đi.
Hết vốn rồi không? Hết vốn. Hết vốn rồi. Cái này ai cũng có nghe. Đời hồi nãy Đức có nói đời là thể xác, đạo là tâm hồn hay là phần hồn ha. Rồi hồi nãy anh Bảo có nói đời là giả tạo phải không? Đời giống không phải không? Tạo giống không phải không? Còn cái nữa là đời là sức khỏe, đạo là tâm linh. Rồi tại sao mình nói phân minh đời đạo? Hồi nãy anh Bảo có nói phân minh đời đạo. Tại sao nói phân minh đời đạo? Tại vì thay hồi nãy tôi có nói đó.
Phải phân minh đời đạo. Phải phân minh rõ ràng chứ mới không có bị cái đời nó lôi cuốn chứ. Tại đời mình hướng ngoại mà. Mình mở mắt ra là nó lôi cuốn mình. Mình không biết đạo là đi về bên trong là mình bị nó thu hút ra ngoài là mình đâu có đi về con đường đạo được. Mình phải đi đúng hướng nha. Tại vì đã trên con đường đi nó có hai hướng. Một cái đi tới, một cái đi tới, cái đi lùi. Mà mình đi lấy lộn hướng á. Là mình đi càng ngày càng xuống thôi chứ đâu có lên được.
Thì như hồi nãy anh Bảo nói đó, đạo vốn không á, đời cũng không mà đạo cũng không, thầy nói vậy á. Cho nên mình phân minh đời đạo là khi mình đến đây bằng không, mình ra đi cũng bằng không. Thì thường thầy hay nói chữ quy không. Mà thầy nói á, quy không cái xác là như thế nào, còn quy không cái hồn là như thế nào?
Quy không cái xác. Quy không là cái xác, là cái đời này đó, là khi mà mình hoàn trả lại cái xác mượn này đó thì nó phải trả lại cho đất.
Đúng rồi.
Trở về không là mình không có xài nó được nữa, nó quy không rồi, nó vô để nó trở về đất, trở về ngũ hành để nó làm lại một cái xác khác cho người khác xuống. Còn đạo á, cái không của đạo á nó khác. Mình tưởng là không của đạo nó không có gì, nhưng mà cái không của đạo sau mấy chục năm học hỏi đại thế á, có nhờ nhiều cái sự hiểu biết nó mới có cái không của đạo. Là mình mới hiểu đạo là mình trở về không là thanh nhẹ, chứ không phải không là không có gì hết. Mình trở về với một cái vốn, nhưng mà cái vốn đó là cái vốn thanh nhẹ để cho mình trở về cái hư không. Thành ra cái vốn đó, nó cái vốn thanh nhẹ nó có chứ không phải là không, trong không mà có cái vốn thanh nhẹ.
Thì khi thầy nói cái xác mà quy không á là chết, đem đi chôn. Còn cái hồn mà nó quy không á là giải thoát. Nhớ nha. Cho nên thầy mới nói đời cũng không và đạo cũng không á.
Hai cái không nó khác nhau.
Dạ. Cái chết đem chôn. Cha đất.
Cái không mà có đúng không chị? Còn cái xác, cái đạo là không mà có.
Có thanh nhẹ đó.
Vậy không mà là vậy.
Dạ, không là có, thoát có.
Trở về cái sự thanh nhẹ đó là cái không á. Trở về sao mai mốt phải trở về hư không mà còn trở về tới hai không đại định nữa mà.
Dạ. Tâm cởi mở là sao?
Rồi, bây giờ phân minh đề đạo tâm cởi mở. Tại sao mình khi mà mình phân minh được đời với đạo thì cái tâm mình nó cởi mở? Tại sao mà khi mà mình phân minh được đời với đạo thì cái tâm mình nó cởi mở?
Em như cái này em nghĩ là mình làm chủ phần hồn mình rồi đó. Xin lỗi, mình làm chủ cái bản thể mình rồi. Cái tâm thức mình mới cởi mở được.
Bây giờ nó có hai, cái này nó cũng hai hướng. Một hướng đi lên, một hướng đi xuống. Đi lên thì nó cởi mở, mà đi xuống thì nó đóng. Cái gì nó cũng cũng có hướng đi hết trơn á.
Dạ thì... anh Bảo ơi. Sorry anh Bảo, anh Bảo nói hết chưa?
Hả?
Sorry anh Bảo nói hết chưa?
Đó hết rồi.
Dạ em xin đóng góp là cái hướng đi lên á là thầy nói khi mình phân minh được rồi, mình biết cái đời cái đạo xong rồi, cái tâm thức của mình nó hòa vô đó đó. Cho nên nó mới cởi mở, là cái chữ hòa thì em xin hết.
Ừ, thì nó hòa thì nó lên trên nó nhẹ. Thì nó mới hòa với cái nhẹ, nhưng mà thanh hòa thanh đó, kêu bằng cái luật, cái nguyên lý của thanh hòa thanh, trực khúc trực á. Khi mà mình hòa với cái thanh nhẹ thì cái tâm mình nó càng ngày nó càng mở rộng hơn. Cũng như giờ mình đứng ở dưới đất, mình nhìn lên trời, mình thấy cái tâm mình nó khác. Mình nhìn xuống đất, mình thấy nó khác. Mà mình nhìn ngước mặt, mình nhìn lên trời, mình thấy cái gì nó cũng bao la quảng đại, cái gì nó cũng lớn rộng, thì cái tâm mình nó cũng phải mở rộng. Mà bây giờ mình càng lên nhẹ, cái tâm mình nó càng nhẹ thì nó càng mở dễ hơn. Mình cái tâm mình nó nặng á, thì nó đóng lại. Tại sao? Tại vì nó bị cái trược khúc xuống. Cái trược là gì? Ở thế gian là những cái nặng trược nhất là gì? Thị phi, tranh chấp, ghen tương, là mấy cái đó là nó đóng lại liền. Nó làm cho con người tự nhiên khép mình lại, không có nghĩ rộng được mà cũng không có hiểu rộng được. Mình muốn cho cái tâm mình mở, cái thức mình nó phải mở, nghĩa là cái thức mình nó phải hiểu rộng. Nó phải hiểu rộng ra, nó hiểu à, con người sao, cái vị trí của con người ở đây là cái gì, phần hồn là cái gì, cái dung điểm nó làm sao, nó từ đâu ra, rồi xuống đây nó làm cái gì, thì nó khác. Có ai đóng góp thêm để tôi nói hoài không tốt.
Anh ơi, nhưng mà em nghĩ cái chữ hòa đó đúng, mà anh nói thanh hòa thanh đúng, nhưng mà trước khi mà mình đi lên được cái lên cao đó, là cái hòa là phải hòa với những người xung quanh, là mình được cái chữ hòa chưa? Em nghĩ là Bảo Khanh nói
đúng
vậy, Bảo Khanh.
Đấy, em chị chờ đó, chị chờ đó.
Ồ, đấy chị chờ hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, anh cái kia là mình lên cái đó là sau này, còn cái hòa là mình có hòa được với những người xung quanh mà người ta đang biết kích động đến cho mình. Mình có quà, mình có thể mà giống như là người mình tha thứ người ta được không? Cái đó là quà đó.
Là gì?
Không có chấp
là gì?
Vô cái đó.
Cái đó kêu bằng cái đó kêu bằng cái gì? Khi mà mình quà được với người, mình không có chấp cái người đó nữa, kêu bằng cái gì? Khi đúng mà
rồi. Mà mở thức hòa đồng.
Đúng à. Rồi. Mở thức hòa đồng.
Cái thức hòa đồng ở trình độ thấp á thì mình phải phân tách như thế nào? À, tại thức hòa đồng nó cũng đi từ mấy phần trăm tới 100% mà. Cái gì của đạo hết đó. Cái gì cũng có, của đạo cũng vậy, nó đi từ mấy phần trăm tới 100% mà.
Từ thấp đến cao mà.
Thì bây giờ mình nói giai đoạn thấp của mình đi, thức hòa đồng của mình chứ không phải thức hòa đồng của ông Phật. Thức hòa đồng của mình là làm sao, mình cắt nghĩa làm sao? Mình cắt nghĩa làm sao mà cho lục căn lục trần mình nó có cái thức hòa đồng? Là mình không có chấp người ta nữa mà mình cắt nghĩa là, cho nó.
Là mình nói là mình phải tìm ra cái sai của mình mà để mình không có là mình phải tìm ra được cái sai của mình đó anh, mình không có để cho nó lấn mình để mà
không, trước khi
mình mà, làm chủ mình,
trước khi mình tìm cái sai của mình ấy, là mình là phải làm sao mà cho nó được trách người ta,
là mình phải có cái gì lý
dạ, chỉ có tôi sai
không.
Thì, tức là mình thông cảm với lại trình độ của đối phương ấy, và mình tức là mình thấy mình sai thôi, nhưng thì mình hòa được với trình độ của đối phương, và mình thông cảm với trình độ của đối phương, tức là lúc nào mình cho là mình sai, tại vì người ta ở cái trình độ đó người ta sẽ hiểu như thế và người ta chỉ nói như thế thôi, thì mình không có con, tức là mình không có tranh chấp với đối phương.
Nghĩa là mình phải nói là khi mà mình thấy người đó làm cái gì á, mà mình thấy họ làm sai rõ ràng, phải không? Nhưng mà mình phải nói với Lục Căn rằng mình á, tại vì người ta trình độ đó thì người ta làm cái chuyện đó là đúng rồi. Trình độ nào thì làm theo trình độ đó, biểu làm hơn làm đâu được. Cũng như giờ mình, bề trên biểu mình làm hơn nữa mình làm không được, tại trình độ mình mới tới đó. Mình không có làm hơn được, mình phải học từ cái điểm này tới điểm kia rồi mình mới làm được. Cho nên cái gì mà người khác làm nó cũng đúng, là đúng cái gì, tại sao là đúng, mình thấy sai rõ ràng mà tại sao là đúng, tại vì đúng với cái trình độ của họ. Tại vì nếu mà họ ở trình độ khác á, thì họ không có làm như vậy, họ sẽ làm khác. Cũng như mình, bây giờ mình ở trình độ cao hơn á, mình không làm như vậy, mình sẽ làm khác hơn nữa. Thành ra mình phải nói là cái đó là cái trình độ của mọi người, ai cũng làm đúng theo cái trình độ của người ta. Thành ra mình không có còn chấp nữa. Khi mà mình không còn chấp, mà nếu mà mình còn chấp á, thì lúc đó mình mới nói là mình sai. Tôi sai là tại vì tôi không hiểu trình độ nào theo trình độ đó, tôi còn chấp người ta là tôi sai. Sai ở cái chỗ đó, sai là cái chỗ mình còn chấp người ta đó, chứ không có gì hết đó. Còn nếu mà mình không chấp thì đâu có sao. Mình hiểu cái trình độ đó, bây giờ nó phải học qua cái bài đó, và nó sẽ đi tới cái trình độ nào á, thì lúc đó nó thức tâm mà nó không làm nữa. Thì tại bởi vậy mình mới hiểu được cái nguyên lý, cái pháp làm thinh của ông Phật là sao.
Mà em xin ý kiến tiếp, anh bảo nếu bạn cứ nói cái gì cũng trình độ, mình cũng đem cái lý do ra mình nói, nhiều khi nó ô vậy là mình hay hơn mọi người.
Không, đúng không? Phải hay, không phải hay, nhiều khi cái trình độ người đó, người ta học bài đó, mình có trình độ mình cũng đang học, chứ mình đâu có hay gì hơn, là cái bài học của mình nó khác.
Nhưng mà mình không nên lấy lý do để mình nói
cái không cái đó, là, cái đó là cái lý do mà thầy giảng, chứ không phải là mình chế ra.
Vậy hả?
Cái đó là lời thầy giảng, chứ không phải là lời anh chế này đâu mà sẽ sửa. Cái đó là phải sửa, mình phải làm sao mình áp dụng được cái thầy dạy á, chứ không phải mình sửa cái lời của thầy. Làm sao mình áp được cái mình nhớ được để mình dạy Lục Căn Lục Trần mình, những truyền lại cho Lục Căn Lục Trần mình những cái lời thầy đã dạy mình. Nếu mình quên thì mình đâu có truyền lại cho nó được. Bây giờ mình phải nhớ những cái lời của thầy dạy mình mới truyền lại cho nó chứ. Thì cái đó là kêu bằng giáo huấn Lục Căn Lục Trần.
Dạ em hiểu, nhưng mà cái gì lý do gì mình cũng nói là ô cái trình độ họ vậy,
giống như là cái đó là cái nguyên lý mà không trúng sao.
Dạ em hiểu là nguyên lý ok, nhưng mà là mình phải tìm sâu hơn, chứ mình không thể nào mà bất không cứ ta. Cái chuyện nhỏ chuyện lớn thì mình cũng nói trình độ.
Mình chạy bao nhiêu đó mà Lục Căn Lục Trần mình nó hết chấp á, là mình cũng nhẹ lắm rồi. Còn mình không nhớ cái đó là mọi thứ mình mỏi chấp. Không nhớ cái đó là mọi thứ mình mỏi chấp là con người mình nó nặng lắm. Vui buồn mê chấp là sao? Ban nhắc
về được đâu em biết.
Biết
không về được đâu, nhưng mà nhiều khi
đi ngoài thôi à.
Vui nhiều khi em không nghĩ là mình cứ đem cái đó ra ô tự trình độ họ đó, nhưng mà em nghĩ là giống như là thôi chuyện của người ta, em là bây giờ theo cái kinh nghiệm của em là em cứ nói ồ cái đó chuyện của người ta. Đâu có cần dính dáng tới mình đâu mà mình phải
chuyện của người ta, mà người ta tới người ta làm hại mình mà mình nói chuyện người ta sao được, nó tới nó tấn công mình mà mình nói chuyện người ta sao được, chuyện nó liên quan tới mình chứ. Giờ nó tới chửi mình không có làm gì, nó chửi nó đá đít mình đi ra nè, bây giờ mình tính sao?
Mình không có làm gì. Đi ra luôn, ra ra luôn, lo gì.
Nó tông cổ mình đi nè, nó đá đít mình.
Anh Bảo ơi, anh Bảo ơi cho em hỏi, tại vì cái trường hợp này em nghĩ bạn đạo nào cũng sẽ gặp phải, mà gặp không phải một lần, rất là nhiều lần trong cuộc tu của mình, trong đời cũng vậy. Mà thí dụ như là nếu mà mình thấy người ta sai, mình biết rõ ràng luôn á, mình không phải, mình sau khi mình biết rõ ràng là nhiều người cùng thấy cái người đó sai, mà mình muốn nói cho người đó biết là người đó là có cái điểm sai như vậy, mà người ta không chấp nhận, người ta vẫn không chịu chấp nhận, thì lúc đó mình có nên, giống như là ý em nói là một cái hai trường hợp, mình thấy người ta sai mà
nhiều người cùng nói là người đó sai, mình mới thấy mình nói à, để cho người ta nhận biết cái sai, cái đó có phải mình tranh chấp hay không, hay không, là mình là thấy mình... người ta sai cái mình
cái đó là mình đang sai á, cái đó là mình đang sai á, sai chỗ nào?
Dạ, mình thấy mà mình không nói phải không anh, là xấu không?
Cái mà mình muốn chỉ cho người ta thấy cái sai của người ta là mình đã sai rồi đó, mình sai chỗ nào?
Mình sai ở cái chỗ là mình đang hướng ngoại.
À,
mình đi xem chuyện người khác
à, cái đó là mình xem chuyện của người ta, cái đó cũng gọi là thị phi nha. Khi mình xem vô
nhưng
mình
mà nếu mà mình thấy người ta sai mà mình không nói á, có phải là mình xấu không, có nghĩa
không? Không có xấu, mình phải làm sao mình cái gương của mình để cho người ta ảnh hưởng được người khác mới được chứ. Mình xuống đây á, ông trời cho mình cái nhiệm vụ gì, đâu phải đi sửa sai người ta.
Vậy là mình im lặng hả anh?
À, mình phải im lặng, cái sự thanh tịnh nó sẽ làm việc.
Mình im lặng hả? Có nghĩa à, là không, mình động loạn sai là mình im
mình động loạn hả? Mình động loạn, mình không có tự quan, mình phóng ra toàn những cái tư tưởng xấu không à, làm sao mình ảnh hưởng được người khác, người ta thấy mình là ta không muốn dòm rồi. Làm sao mình
cho
nói
chị gì? Nói dạ, cho em nói tiếp với Bảo Khanh, nhiều khi mình nói chắc gì người ta nghe Bảo Khanh.
Dạ,
hôm nay chị cũng qua bài học đó rồi.
Và tại sao người ta không
nghĩ là để cho
mình
cái đó là hôm đó. Rồi em với chị Tú có nói cái ý đó lên, chị Tú nhớ không? Hai chị em mình có chia sẻ với nhau cái ý đó là hôm nay gặp lại.
Thì bây giờ mình phải hiểu tại sao là mình không có làm được cái chuyện đó. Tại cái chuyện đó không có làm được là tại vì cái người đó ta đang đi cái bài học đó. Mà cái bài học đó người ta cần phải thời gian tính là bao nhiêu, phải đi bao nhiêu nữa để cho khi nào người ta đụng đầu người ta cũng thức tâm. Mà tại sao mình phải lo cái chuyện đó, ông trời ông còn lo hơn mình nữa, mình lo làm chi?
Rồi mai mốt em im lặng,
im lặng niệm Phật đó, là mình mới phóng
Phật.
Mình không phải im lặng không, im lặng không là cũng chưa có đủ, mình phải niệm Phật, mình phóng cái từ quan chúc phúc cho người đó sớm thức tâm mới là người tu chứ không phải là thôi. Chứ không phải coi
cái đó tụi em có làm
thì thôi là mà mình không có được chấp người ta, tại vì nếu mình chấp mình nói người ta sai hoài là mình đang chấp á. Mình nói là người đó còn đang học bài đó để cho họ học thì được, chứ mình cứ trong đầu mình nghĩ người ta sai là mình đã sai trước rồi, hiểu không?
Có một cách trị cao hơn là của ông thầy nha. Anh chị nói cái ý của ông thầy là ông thầy muốn chỉ trích người nào đó đó, ông nói ổng không à, ông nói ông sai rồi mà ông chỉ cái chuyện của người đó, ông nói ổng rồi, ông nói về ổng cho nên người ta không có nói được, người ta nghe cái ta khó chịu liền, người ta biết là chắc là ông thầy nói mình, mà thật sự không, ông thầy nói ổng, ông nói cái người đó, nhưng mà ông chứ nói ổng không mà ông nói
hay
ổng
là, hay là ông nói gì khác,
ông nói trong những người đó dính người có hay một là, người trong đó,
hay là ông nói chuyện người khác cũng như trong một cái buổi họp ổng đem người đó. Người kia lên hỏi mà ổng trả lời qua một bên, ổng trả lời cái chuyện của cái người ở dưới đó. Chứ không phải trả lời của cái người đưa lên hỏi. Nhiều khi mình không biết ông nói gì, nhưng mà cái người mà ở dưới người ta nghe người ta hiểu. Thành ra cái tự ái của nó che lấp hết tất cả. Mà khi mà mình nói thẳng người ta thì cái tự ái là đương nhiên là nó phải che đậy và nó sẽ chống lại. Nó không bao giờ mà nó nhận được cái lời chân thật của mình. Thành ra mình phải học đạo, là mình phải phân minh, mình biết cái nào làm được, cái nào là không được, và cái nào làm đúng, cái nào làm đúng. Mà tại sao bây giờ trở lại, tại sao ông Phật ông có cái pháp làm thinh?
Bài đã chuẩn bị ra, anh đã bố trước rồi, đố trước người ta đâu có nghe đâu.
Thôi vậy thôi, để không ấy gì, bây giờ có ra người ta cũng đâu có nghe đâu mà đố không đố gì.
Nhưng mà đố vậy mới là
chút
đúng.
Chút xíu đi, đúng rồi, cái đó cũng hay mà chị, đợi cho ấy người ta mới càng nghe.
Tại cái này nó đang... nó đang trúng cái đề tài này anh mới nói thôi, chứ anh đâu biết là ra không ra, nhưng mà gì có ra người ta cũng đâu nghe đâu, mà nghe cũng không chắc gì nhớ đâu.
Làm thinh có phải là mặc kệ chuyện thế gian?
Tại sao bây giờ mình biết, mình phải tìm hiểu là tại sao ông Phật ông làm thinh, ông nhắm mắt ông nói gì hết, ông thấy hết mà ông nói,
thì là mặc kệ chuyện thế gian phải không anh?
Không phải mặc kệ, ông hiểu chứ không phải là mặc kệ.
Hiểu
ông hiểu đó. Ông hiểu tại sao mà ông làm thinh. Tại sao ông không cần nói gì, ông phải làm thinh.
Mà độ phải không? Như thầy mà là không có nói nhưng mà độ đó.
À độ chứ.
Vậy mình độ.
Độ thì lúc nào độ bằng cách nào? Ông Phật ông độ bằng cách nào?
Ông học ngu à.
À ông độ, một khi mà ông Phật ông độ mình, nhắc tới ông độ mình bằng cách nào? Cũng như giờ mình ngồi đây mình nhắc tới ông thầy này, ông độ mình bằng cách nào?
Dạ ông phóng từ quang cho nó.
À ông phóng cái từ quang mà cái hào quang của ông á, là tới cái đầu ổng, nguyên cái đầu ổng dòng tròn á, hào quang nó phóng tứ phía mà, phía nào hào quang nó cũng phóng được hết, mà có thể phóng một lượt nhiều chỗ khác nhau cũng được hết, tỏa ra mà. Thành ra ai nhắc tới là phóng liền, ai nhắc tới là phóng liền, chiếu cho mình liền. Mà bây giờ nếu mà mình không thanh tịnh mình không có nhận được. Cái đó là ông Phật ông độ. Rồi bây giờ tại sao ông cứ ngồi nhắm mắt hoài vậy? Không có chịu nói cho người ta ít lời hay là làm gì mà cứ ngồi nhắm mắt hoài vậy? Tại sao cái pháp làm thinh đó?
Đó đó, thì cũng là cái tựa bài đó. Nếu mà ai đến một cái tựa bài dài dài,
yeah, hình như 8 là chữ. Theo em hiểu là làm thinh là giống như là làm một việc cho tất cả mọi việc á.
Làm sao? Nghĩa là chính nó một cách cụ thể đi. Là một việc
giống
gì?
Như ổng làm một cũng như là phóng từ quang nãy anh Đức nói đó,
phóng từ quang là độ rồi
cho tất cả mọi
người. Phóng từ quang là ông độ rồi đó, làm việc cho tất cả mọi người là ông làm có hào quang ông độ rồi. Nhưng mà tại sao ông làm thinh? Ông hiểu cái gì? Ông hiểu cái gì? Ông hiểu cái gì mà ông làm thinh?
Cuối cùng thì sao đó? Có cái tựa bài đó.
Dạ, ông hiểu nhân quả, với lại ông biết là đối phương đang tiến hóa trong trình độ của họ.
Đúng rồi đó.
Thì ông không có. Ông không có xem vô chuyện của người ta.
Có phải là ông học ngu, giải ngu và độ ngu không em?
Thì bây giờ ông thấy đó, là cái người đó đang đi vậy, nhưng mà ông thấy người đó đi, nhưng mà ông còn thấy cái tiếp tiếp của người đó là cái gì nữa. Đi tới đó rồi sẽ đi tới đâu, rồi sẽ đi tới đâu nữa. Tại sao ông lại xem vô cái đường người ta đang đi? Ông phải nó đi từ điểm này, nó tới điểm kia, nó đụng điểm này, nó quẹo qua điểm này. Ông thấy trước cái hành trình của họ rồi. Tại sao mà phải xem vô cái chuyện đó để từ từ nó tiến quá chứ? Đâu phải mà nung nóng như mình thấy là muốn tách ra liền. Chưa có học bài xong mình sao thức. Học bài nhiều khi nó cũng phải đòi hỏi thời gian tính chứ. Nhiều khi cũng phải đụng đầu mấy lần mới thức tâm chứ, đâu phải nói là nghe liền được đâu. Nếu vậy quá dễ rồi, ông trời, ông Phật ông xuống ông nói ai cũng về trời hết rồi. Người buông bỏ đi về trời, ai cũng bỏ đi về trời. Đâu có phải vậy. Nếu mà không chịu buông bỏ thì ông trời cũng sẽ lấy lại một cách mà tinh vi hơn. Tự nhiên mất hết ra ngày lúc đó mới thức tâm. Tự nhiên nhà đang ở cái căn nhà vậy, một sớm chiều ngày mai cháy hết rồi không còn nhà ở nữa, hay là bị lụt cái tiêu hết không còn gì hết. Đó là những cái thiên tai mà nó dạy cho con người đó, những cái bài học đó ông Phật ông ngồi ông thấy hết là cái chu trình tiến hóa nó phải như vậy. Thì để cho người ta từ từ người ta học chứ, tại sao lại xen vô? Chỉ cần phóng cái tia sáng thanh tịnh để cho người đó sớm thức tâm là cái quan trọng, chứ không phải là biểu người ta phải sửa liền. Cái đó không có đúng. Hiểu, cần con người ta muốn sửa là phải hiểu, phải quán thông cái chuyện đó rồi mới thức tâm, rồi mới ăn năn, rồi mới sửa. Thành ra nó có nhiều cái giai đoạn lắm, chứ không phải là vô cái nó sửa liền đâu. Nó đụng đầu nè, thức tâm nè, ăn năn nè, sửa đổi nè, nó có nhiều giai đoạn lắm. Mà nhiều khi cái đó nó phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần nó mới sửa được chút, chứ không phải là một cái bài là xong đâu. Thành ra ông Phật ông thấy ông cứ làm thinh để cho chúng sanh đang học, nó đang tiến từ cái đoạn này tới đoạn kia rồi nó sẽ qua cái đoạn khác. Ông thấy trước hết trơn rồi. Cũng như ông thầy mình, ông cũng thấy vậy. Ông thấy từng đứa của mình cái hành trình của mình như thế nào. Ông đâu có xen vô. Ông biết là nó sẽ đi tới đó, nó sẽ đụng như vậy, nó quậy quậy. Ông cứ để cho nó học. Ông đâu có cản đâu. Trong vô vi cũng làm tùm lum tà la, ông đâu có cản. Ông đâu có cản ai. Nhưng mà tới lúc đụng là phải đụng thôi. Cái bài học của ông trời ông sắp đụng là phải đụng thôi. Mà cái gì nó đi đúng á, thuận thiên á thì nó còn, mà nghịch thiên á thì nó không còn thôi.
Anh bảo cho em hỏi bây giờ, thí dụ như anh nói là Phật thấy trước cái một cái con đường, một cái hành trình của người đó. Mà ví dụ bây giờ cái người đó chẳng hạn như sắp có gặp nạn hoặc là đã gặp nạn rồi, nhưng mà người ta tưởng đến trời Phật thì người ta có thể cũng có thể giải được cái nạn đó đúng không anh?
Thì bởi vậy khi mà tu á, ông thầy, ông Tư vẫn thường nhắc mình phải tưởng tới Phật. Con đường tu là mình phải tưởng tới Phật. Khi mà mình tưởng tới Phật là mình cũng được chiếu ánh sáng. Thì thay vì mình gặp cái nạn đó là mình sáng trong đầu mình ra, tự nhiên mình không có hút được nữa. Hay là mình đổi một cái hướng đi gì đó. Cũng như thầy nói trước khi mình đi ra đâu chơi, mình đứng mình tưởng tới bề trên. Cái bề trên chiếu cho mình. Nếu mà mình học bữa đó mình không được đi, tự nhiên nó có cái gì nó làm cho mình trục trặc, mình đi không được. Đó là bề trên
khiến giúp cho mình đau bụng.
Đau bụng nó đi không được á.
Nhưng mà thì ý em nói là theo em thì em hiểu là em đang nói nguyên một con đường dài đó, nguyên một cái hành trình dài của mình á. Mà lúc nào cái đường tu của mình là chẳng hạn như bây giờ em ví dụ em nói từ đầu đến cuối là chẳng hạn như bây giờ em từ ở trên giống như là Thượng Đế đưa em xuống là đây là cái bài học của em, nhưng mà ok giữa chừng các em biết đạo, các em đi ra một cái đường khác đúng không anh?
Thì đúng
hay
rồi.
Là mình, nếu mà biết đạo là phải đi cái đường càng chọn, gian nan hơn.
Thì mình chọn con đường đạo là mình chọn con đường tắt rồi, mình không có muốn đi lòng vòng nữa. Tại vì nếu mà mình đi con đường đời á, là mình phải học lòng vòng mới thức tâm, nhiều kiếp nữa mới thức tâm. Còn đi đường đạo là đường tắt. Thì đương nhiên là mình đi đường tắt á, thì nó cũng có chông gai nhiều, nhưng mà mình có pháp.
Là phải có nhiều hơn không anh? Nhiều hơn là cái nhiều đường đáng lẽ mình phải đi.
Ờ à, thì đúng rồi, cái chông gai đó mình cũng phải qua, mình cũng phải trả một cái giá nào đó để thức tâm, nhưng mà mình sẽ đi tắt, mình sẽ đến nơi nhanh hơn.
À, là cũng phải gặp chông gai, nhưng mà
nếu mà không có chông gai
là nặng hơn cái đường.
Không, nặng hơn thì không, nặng hơn thì cũng không nặng hơn, có gì nặng gì nhẹ. Ông trời ông lúc nào cũng làm cho mình những cái bài học tùy theo cái trình độ của mình, như là tùy theo cái nghiệp quả của mình nữa. Tại vì mình có nghiệp á, là mình phải trả nghiệp chứ mình đâu có trốn được. Cũng như cái giờ mình nghiệp thân mình nặng quá đi, cuối đời mình phải bệnh lê lết trong nhà thương. Là nếu mà mình tu á, mình làm phước nhiều quá, là mình làm công quả nhiều quá, thì cái đó nó nhẹ bớt, nhưng mà cũng phải trả. Ông Tư trước khi đi ông cũng phải trả cái nghiệp thân của ông vậy, thầy cũng phải trả cái nghiệp thân của thầy vậy. Thành ra cái đó mình không phải, nhưng mà mình cái quan trọng là mình thức tâm. Cuộc đời là tạm, nghịch cảnh là để giúp cho mình thức tâm, không có gì phải lo hết. Đang mà nếu mà nói gì thi á, thì tùy theo trình độ. Nếu mà giỏi á, thì như thầy á, thì mỗi giây mỗi thi. Còn mình 6 tháng hàng năm thi làm, ví dụ vậy, 2-3 tháng làm. Người dở dở thì 6 tháng thi làm.
Chị nói là
anh bảo chứ không thi đâu, mình
cũng có thể trong gai.
Cái gì? Thì đi nói gì?
Anh bảo anh ngồi vào 4 bức tường, anh đâu có thi gì đâu.
Thi bia lĩa chứ sao không thi. Ông trời phá. Mình ở trong chùa mà mình ổng cũng cho mình thi được vậy.
Thì anh không nói thôi chị ơi, em nghĩ chị anh không muốn nói.
Ảnh làm thinh đó chị ơi. Bây giờ mình phải học im lặng ra làm bài thân. Là tại sao tôi làm thinh.
Làm thinh niệm Phật. Mình phải lên.
Làm thinh niệm Phật.
Thì mình lo được Phật là mình sẽ có một cái vốn rất là lớn trước khi ra đi. Thầy nhắc đi nhắc lại hoài à. Nhưng mà cái đó, cái vấn đề là cái đó nó khó làm. Nếu mà mình không có cái chương trình, không có cái chương trình niệm Phật thì cái đó nó có rất là khó thực hiện. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình chịu chấp nhận nhịn nhục mà làm một cái chương trình niệm Phật thì nếu mà mình đạt được cái đó, mình đạt được rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Và cái đó, cái chìa khóa cho ba cõi thì mình ra đi nó sử dụng rất hữu dụng. Nhắc.
Dạ, anh Bảo. Anh Bảo nói hồi nãy giờ là mình nói về mở thức hòa đồng rồi ha. Rồi bây giờ là mình nói thấp, bây giờ lên cao chút, ông thầy giống mở thức hòa đồng như thế nào? À, giờ mình nói mình rồi đó, mình mở thức hòa đồng mình biết rồi đó ha. Nãy giờ anh Bảo nói nhiều rồi ha, giờ mở thức hòa đồng của ông thầy ra làm sao?
Rồi lên nắc đi.
Lên nắc đi. Cho lên cao cao chút xíu đi. Ở dưới đất ngoài mệt quá.
Bây giờ nói tới ông thầy là nói tới Phật rồi nha, đừng quên nha. Nói tới ông thầy là nói tới ông Phật.
Thầy đã nói Phật đó chứ bộ.
Thì ra cái thức hòa đồng này đó phải rét lên 100% nha.
Chị ơi, có phải là thầy dùng điển quang, thầy hòa tan trong khổ không thầy chị? Thầy có chỉ là thầy chỉ làm việc trong điển quang thôi, nhưng mà có cái câu thầy
chắc chắn là dùng điển.
Dạ.
Đúng rồi, dùng điển là đúng đó, nhưng mà hòa tập rộng trong thế nào?
Trong điển quang thôi, dùng điển thôi. Mà thầy dạy mình là hòa tan trong khổ á.
Như là hòa tan trong mọi trạng thái.
Anh Đức, anh nói hòa tan trong mọi trạng thái. Ơ chị.
Còn chút xíu rồi đó, đi gần gần tới rồi đó.
Gần tới. Gần tới. Gần tới.
Gần tới. Cái đầu á, mấy chữ đầu thì trúng rồi đó. Còn mấy chữ sau là mấy chữ đó thì đúng rồi. Có quà là đúng rồi đó, nhưng mà quà với cái gì mới là thức hòa đồng 100%.
Đó, đúng rồi.
Tan trong mọi hoàn cảnh hả anh?
Không, cái cao hơn nữa.
Nhớ không Nguyệt?
Bây giờ mình đưa tới 100% mà, đâu phải còn lơ mơ nữa. Bây giờ mình đi tới 100% á.
Chị Hồng Tú.
Em thấy trạng thái là cũng dữ lắm mà ta, cũng
chưa đúng chưa? Chứ là trạng thái.
Thanh nhớ không?
Thấy là trạng thái cũng cao.
Theo cháu thì hòa
có nói là tôi cảnh hạ và bảo hòa
ba cõi.
Đúng rồi, ai nói vậy? Cái đó ai nói vậy? Ai nói?
Ai nói ba cõi? Ai nói?
Em Thiện ạ.
Thiện hả? Đúng rồi.
Thiện.
Mở thức hòa đồng của thầy là mở ba cõi. Rồi mở với dạng vật chúng sanh là có nghĩa là ngay cả cây cỏ, tất cả các giới đều thầy hòa hết. Hồi nãy có chúng chữ các giới mà sao không vô tới.
Ba cõi đó, thầy nói là hòa với ba cõi luôn.
Hòa với ba cõi á. Giỏi á, nhớ bài.
Thiện thuộc bài lắm mà.
Việt Nam chắc bên Việt Nam á.
Thiện là siêng học lắm, Thiện là làm trong quân đội mà em thấy lúc nào không có bỏ buổi học nào cả. Cả những buổi học ở Việt Nam ấy.
Đi gác thì
đi gác cũng học. Rồi đêm nào cũng ở trong phòng ở chung người, nhiều người mà không có đêm nào mà không chung thiền.
Em thấy người nào mà nghe nhiều cái đạo từ đó đến giờ nha, em nói trước nha, từ đó đến giờ tại vì nó cũng gần 300 cái đề tài rồi, nếu mà anh nghe từ đó tới bây giờ là nhớ nhiều lắm đó. Cũng như Tú hồi năm ngoái anh bảo cho nguyên cái bảo bối, ông biết nghe hết chưa? Năm ngoái có cái bảo bối đó Tú.
Đúng rồi, anh bảo cho em, nhưng mà bây giờ thì em update cái mấy cái băng mới của, nhưng mà em vẫn có chưa nghe mà nhớ trời.
Cái cũng giờ phải không? Chưa có lắng thời gian.
Chưa có lắng động lắm.
Chưa có lắng
mà chưa có lắng.
Chưa có lắng thời gian, lắng qua cái chuyện đời để mình lấy thời gian mình nghe nó phải lắng đó.
Dạ, em chỉ nghe tắt. Cái lúc thiền với lại lúc nào rảnh em mới nghe được.
Vậy còn đi làm á, hơi khó là thời gian nó rất là bị đời nó lấy bớt rất là nhiều. Dạ. Còn dư lại là cởi phân chia giữa đời đạo nữa, thành ra nó cũng chưa bớt nữa. Dạ.
Rồi, tiếp tục kinh báo ơi.
Rồi, phân minh đời đạo tâm cởi mở, thức giác chính mình, tâm ổn định. Thức giác cũng vậy ha, nhiều trình độ khác nhau phải không?
Đúng rồi.
Bây giờ đi từ thấp tới cao đi. Bây giờ mình tu tới làm sao mà để cho nó thức giác nè, trình độ của mình nè. Bên trong nó có thức mà có giác nữa nha. Nghĩa là làm sao? Làm sao kêu là thức, làm sao kêu là giác? Từ thức tới giác
nó. Trình độ mình không có phân anh Bảo ơi. Trình độ của mình không có phân thức giác. Chừng nào cao lên mới phân thức giác.
Vậy hả? Giờ cho thức giác chung ha.
Vậy cho em hỏi luôn thôi, bây giờ nếu mà cái thức giác thì mình bỏ trong cái mà nãy chị nói lúc đầu á, là mở trí trực giác, tuệ giác, huệ giác, huệ tâm, là mở khúc không. Nào
không, không phải cái đó cao lắm, cái đó cao lắm, tại vì
cái này là cao mà bây giờ đang thấp
cao lắm.
Trình độ bằng đạo nè,
trình độ thấp thấp đi,
thấp thấp bằng đạo
nhưng
này.
Mà nó có nằm trong cái scale vậy, nằm trong cái
không, cái kia là cái khai tâm mở trí rồi, khi đó anh khai tâm mở trí rồi mình
có cái kia là
giá trí
giá và khác rồi, nó lên cao rồi.
Em tiếng Việt là gọi là cái scale là cái gì ta, trời ơi, nguyên một cái gì đó,
cái bằng cán cân ấy hả, rồi cán cân
mấy cán cân giống như là nó theo từng cái giai đoạn á,
mực thước
Mỹ gọi là scale,
theo mực thước á,
mực thước, yes đúng rồi. Không có trong cái mực thước này hả chị? Không, nằm trong cái mực thước này hả?
Cái kia nó đi tới siêu rồi.
À, cái này siêu là không có đụng, không có đụng.
Cái kia nó cũng
dáng.
Thế là mình nó vượt mức rồi, nó siêu rồi. Tại vì mình...
Ai cũng có đó.
Khi mà mình nói
tới... là mọi người đều có.
Tại vì khi mình nói tới trực giác, trí tuệ, mấy cái kia là...
Trực giác.
Nó thuộc loại siêu rồi. Còn bây giờ mình đang ở phàm mà mình cũng có những cái giây phút mà mình thức giác. Là mình thức rồi mình mới giác.
Em chỉ biết thức tâm mà là nhiều khi mình nghe, giống như tần trước em có nói là nhiều khi mình nghe một cái đoạn băng nào của thầy, cái tự nhiên mình hiểu mà từ đó tới giờ mình không hiểu. Ví dụ
cái
vậy.
Đó là thức tâm.
Thức tâm, đó.
Rồi từ
thức tâm đi đến thức giác như thế nào.
Rồi từ từ nó mới đi thức giác. Tại sao nó đi tới cái thức giác? Giác là biết không?
Chắc là thật. Thực hành, dạ đúng rồi, nhiều khi mình nghe cái mình mới hiểu. Như anh nói là ô bây giờ mình không cần phải tranh chấp, mình không có gì, phải không? Là mình phải hành động.
Đó thì mình thức tâm, mình thấy bây giờ mình phải đổi hướng, đổi chiều. Như mà thay vì mình đi ngõ này, mình thấy đi ngõ này chắc đụng đầu hay quẹo. Thì quẹo đi ngõ khác cho nó tránh bớt mấy cái chuyện lộn xộn nó đi ha, là mình thức tâm mà. Nhưng mà cái cuộc hành trình mình đi á, càng ngày mình càng học hỏi, mình càng hiểu nhiều hơn, nó đi tới cái giác. Mình biết rõ cái chuyện đó hơn. Mình hiểu nhiều hơn là kêu là giác, thức giác là mình biết rõ cái chuyện gì đó, mình giác là đi tới hiểu rồi, còn thức tâm là mới có tỉnh dậy thôi.
tỉnh,
mới tỉnh ngộ thôi. Rồi bây giờ thức giác là mình cũng phải có thời gian tu luyện, thời gian học hỏi, điêu luyện, rồi mình đi tới cái thức giác. Và ở đây thầy nói thức giác chính mình. Thức giác chính mình là sao?
Là tự mình hiểu. Vậy thì ảnh với anh nói là thức tâm đến thức giác là nào phải đụng độ, nào là phải hành, nào là phải có kinh nghiệm nè, nó mới đi đến được cái thức giác. Giống như là nó nhảy á, nó cho.
Thì giờ mình nhờ cái cuộc hành trình mình tiến tới, nhiều mình thức tâm mình chọn con đường đạo nè. Mình thức tâm mình lo tu thiền nè. Thì mình sẽ đi tới thức giác. Mà ở đây thầy nói thức giác chính mình, chứ không phải thức giác người khác.
Tự mình hiểu vậy, đúng rồi.
À, thức giác chính mình á là mình phải biết mình.
Biết mình.
Thức giác chính mình biết mình. Hồi xưa mình đâu có biết mình, phải không? Mình đâu có biết trong này có gì. Mình đâu có biết cái nhiệm vụ của mình xuống đây làm gì. Phải không? Nhiệm vụ của mình xuống đây làm gì?
Học bài.
Học bài.
Học hỏi và thi.
Mà trên con đường
học và thi.
Học và thi. Ở trong con đường, trên con đường học và thi đó, mình phải làm gì nữa? Cái bổn phận của mình mà mình nguyện mỗi đêm mới phải làm gì? Đêm nào con cũng xin nguyện là lúc đó có cái gì động.
Trở về chính mình.
Hả? Đông, có cái bổn phận, có cái trách nhiệm của mình ở trong đó. Đêm nào mình cũng nguyện hết mà mình không biết. Mình nguyện mà mình có hiểu, mình có nhớ không, để mình thực hiện cái trách nhiệm của mình.
Quy tăng đó. Quy tăng.
Quy tăng là giống như là cái giường ngủ của mình đó. Mình phải lo mỗi ngày.
Đâu dám cái từ này lại.
Đó hả? Em nghe thầy có nói á.
À, quy tăng là cái gì? Quy tăng là mình trở về cái vị trí của chủ nhân ông của bản thể để diều tiến lục căn lục trần và vạn linh. Tại vì mình tu mà mình không có diều tiến đó là mình không có tu được. Cái bổn phận mình tu mà muốn tu mà tiến á, là phải diều tiến lục căn lục trần. Tại vì nếu mà mình không diều tiến lục căn lục trần và vạn linh á, là không bao giờ mình sửa mình được hết trơn á. Nó cứ bát ra thôi mà. Mà tu là phải sửa.
Em thích nghe anh Bảo hay nói về lục căn lục trần đó. Mỗi lần anh Bảo nghe, nhắc tới tụi nó là em phá nghe khúc đó đó. Tại vì cũng... em tới ngày em phân xử nó không biết em cũng mệt chết.
Tụi nó là một cái đề thi cho mình đó, mà cái trách nhiệm của mình nặng lắm. Trách nhiệm mà diều tiến tụi nó nặng lắm. Tại vì nếu mà mình không diều thầy nó, đâu phải mình tưởng mình tu mình đó, đâu phải. Mình tu với dạng linh của mình đó, mà mình không diều tiến đó là mình không có đi tới đâu hết á. Thì nguyên tất cả Đức Phật mà muốn thành đạo á, là cũng phải diều dắt rồi nó tiến mới thành đạo, chứ đâu phải tự nhiên Đức Phật ngồi trong dưới gốc cây Bồ Đề mà thành đạo đâu. Đức Phật phải diều tiến rồi nó để cho nó thành La Hán đó, Đức Phật mới thành đạo, chứ đâu phải là tự nhiên mà Đức Phật thành đạo đâu. Để cho nó thành mấy vị Phật nhỏ luôn á.
Khi ông bay thì sao? Khi ông Phật ông vì ông bay ra khỏi cái xác á, ông thầy mình đi ra khỏi cái xác có gì sao, có ai nghe không? Lúc mà ông thành Phật á, khi mà ông ra khỏi cái xác ông có cái gì phía sau? Cái này em có đưa lên rồi á. Đuôi, ai nói cái đuôi á? Anh Tươi có cái đuôi có gì anh? Đúng sáng, rồi, ở sáng. Sau ổng rất là nhiều, sáng cái sau là vạn linh ông vậy sao á?
Sáng.
Cái đuôi đó là vạn linh, lục căn lục trần luôn á, đi theo nguyên cái đuôi đó sao? Tại sao ông dắt nó theo vậy biết không? Đúng rồi, lúc đó ông lãnh lại Phật rồi mà ông thành Phật rồi. Mà lúc mà nhiều khi chưa thành Phật thấy cũng có cái đuôi nữa, biết đi dắt đi đâu không? Không, anh thầy chỉ nói là đi lãnh lại Phật thì thầy nói vậy thôi.
Có lúc mà thầy nói
thành phần đó thì khác, thành phần đó khác.
Có nhiều người thầy nói lúc mà xuất ra thấy có cái đuôi là tại thầy nói lục căn lục trần lâu lâu cũng phải dắt nó đi để cho nó học, dắt nó lên trên cho nó học. Thành ra lâu lâu thầy nói lâu lâu cũng dắt nó đi chứ không phải dắt hoài mỗi đêm đó, mà lâu lâu cũng dắt nó đi.
Nhưng mà cái lắc dắt lục căn lục trần là chỉ có Phật thôi, mình là chỉ có cái đuôi hay sao, là cái vía thôi.
À, thì mình đâu có nói mình nói Phật chứ, mình đâu có nói mình đâu có ra được
Phật, mình đã nói Phật cái đó là phải rồi,
mình đâu có ra đâu có ra ai, tụi nó còn kéo chân.
Cho em hỏi chút, okay. Nếu mà thầy dắt lục căn lục trần đi như thế thì thành phần nào ở lại coi bản thể ấy?
Còn vía.
Vía.
Vía ở lại.
Phải chia nhau chứ đâu có dắt hết đi.
Dạ.
Ủa anh bảo mà ví dụ lục căn lục trần em còn nghe nói lục lăng lục đế gì đó là cái gì nữa anh bảo? Sao yeah. Nhiều quá vậy?
Không, chỉ có lục căn lục trần thôi à. Lục lăng lục đế là người ta chết.
Đời á.
Dạ. Đời nó nói thêm cho vui vậy thôi chứ. Thì cái người tu là quan trọng là phải biết lục căn lục trần. Tại cái đó trong kinh A Di Đà cũng nhắc tới tụi nó hoài à. Nó là thành phần quan trọng của cuộc đời tu hành của mình đó, mà không biết nó là không có tu được.
Giải hoài.
Đó là cơ thể quyền vi của ông trời, ông sắp đặt như vậy mà.
Ừ.
Thành ra giác.
Bây giờ trở về thức giác là chưa.
Rồi, thức giác chính mình. Thức giác tới mình là mình phải biết cái cơ cấu này bên trong này, cái cơ thể quyền vi này nó làm sao. Mình hiểu được cái sự sắp đặt như thế nào, cái bổn phận và cái trách nhiệm của mình như thế nào. Thì mình mới đi tới ổn định được chứ. Nếu mà mình không hiểu, mình làm chủ một cái quốc gia mà mình không hiểu, làm sao mình đi tới cái quốc gia nó quốc thái dân an được. Làm sao mà ổn định. Chỉ có loạn thôi.
Còn gì khác không?
Không, bây giờ tới Eli nói đi. Bổ tốt giùm đi.
Hết đạn rồi. Thức giác thầy có nói nó trở về chân tâm thì mới được. Rồi thầy nói kiểm soát nó bằng cách nào?
Kiểm soát cái gì?
Làm sao biết người đó có thức giác? Làm sao biết mình thức giác?
À, làm sao biết mình thức giác?
Ừ. Cụ thể trong cuộc sống mình nè, mỗi ngày á, mình kiểm soát bằng cách nào?
Kiểm soát là mình có không động thôi chứ đâu có cách nào hết.
Rồi, ai có nghe cái văn của thầy nói chưa?
Này, mình hỏi cũng lâu.
Không, mình thấy được á, mình thấy được nha, mình thấy được cụ thể lắm, mình rất cụ thể, mình nhìn thấy được. Người khác cũng thấy nói mình được á. Mỗi ngày mình có ba chuyện là chuyện gì?
Tam đại sự.
Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là mình làm sao mình biết được cái mình đã thức giác? Mình làm sao mình kiểm soát được?
Trong ăn uống đó, mình kiểm soát được, không phải là mình kiểm soát.
Đúng rồi, một cái ăn rồi đó, còn cái nữa.
Dạ.
Cái ăn đúng rồi đó.
Không nghe ai nói gì, nói nhỏ cũng không nghe.
Dễ thấy lắm, nhìn thấy lắm. Người nào mà ham ăn ham ngủ á, như mình ham ăn mình ham ngủ á, mình ham ăn là mình ăn nhiều, mình thấy cái ngon mình cũng ăn, mình ngủ là mình muốn ngủ, hoặc là đứng ngồi dậy thiền thì mình kiểm soát được cái đó. Mình kiểm soát được mình ăn ít lại, ăn đúng giờ đúng giấc, ăn cho nó vừa đủ, không có no quá thì mình kiểm soát được. Và khi ngủ mình không ngủ quá nhiều, thầy nói mình đâu có cần ngủ quá nhiều, mà thật sự người đi làm thì cũng có cần ngủ, nhưng mà mình cũng có cách của mình. Khi mình thiền mình cũng đã ngủ được một phần rồi, thì khi đó mình cũng kiểm soát được cái ăn với cái ngủ của mình. Thì cái người mà kiểm soát được á, thầy nói là cái người đó cũng thức giác rồi đó.
Cũng thức giác một phần.
Cũng thức giác rồi đó, mà thấp, trình độ thấp thôi.
Thức giác chính mình.
Chị, nhưng mà cái thứ ba, cái đại sự thứ ba là khó à. Cái đó mình không có control được mình đúng không chị?
Dạ, tam đại sự là gì? Ăn
em
ngủ.
Biết với cái kia, cái phần kia, nhưng cái lần thứ ba, nhưng mà cái đó không có control được mình. Bài tiết. Mình phải control.
Bài tiết á, khi mà mình ăn đàng hoàng.
Dạ, bài tiết, à, chữ đó đúng rồi.
Khi mà mình ăn đàng hoàng á, thì bài tiết của mình nó đàng hoàng. Còn mình ăn mất trật tự á, thì mình bài tiết không có đàng hoàng.
Đau bụng. Người lớn tuổi nhiều khi giống như cỡ tuổi ba má em mà đâu có control được cái đó.
Thì bởi vậy mình không có control được cái ăn uống của mình á, là mình để cho nó ăn cái gì mình thích thôi. Chứ không phải ăn cái gì mà mình thấy nó hữu ích cho cái cơ thể của mình là khác. Cái người mà control được đó là ta chỉ ăn cho lựa cái thức ăn nào cần thiết thôi.
Không, anh như mấy người lớn tuổi là phải thêm thuốc như uống fiber gì á, chích sơ rồi vô.
Cái đó là hỗ trợ, cái đó là hỗ trợ thêm.
Hỗ trợ.
Còn lúc mà mình còn trẻ, nói với mấy người trẻ nhiều khi cái bài tiết nó không có đàng hoàng, tại vì ăn uống không có đàng hoàng.
Sao mà cái gì anh không biết, phải là ngày hôm nay là làm gì sao anh biết.
Ai đang nóng lên chút ồn quá ha. Anh không phải chút ồn quá, anh bảo tắt.
Để anh ra đi, em phải dặn rõ ràng ngay cái lúc đó.
Để anh tắt bớt. Để anh tắt bớt. Rồi, chị qua.
Ông thầy á, ông thầy cũng có nói ăn nhiều tạo dục chứ làm gì, ông cũng la hoài đó.
Nghe nước dục rồi đó, nước dục đó.
Ăn nhiều tạo dục, rồi ông nói ăn cho nhiều vô rồi ký sinh trùng không đó, ông la.
À, thì ăn nhiều đâu có tốt, thành ra ăn nhiều vô, mình ăn rước vô nhiều là mình phải giải nhiều. Thành ra mình phải làm việc nhiều hơn. Thành ra cái ăn uống nó cũng quan trọng lắm, mình kiểm soát được cái đó nó cũng đỡ bớt một phần.
À, tiếp chị Alice, cái gì nữa thức giác là mình biết cái chế độ ăn uống với lại
kiểm soát được mình không có ham ăn ham ngủ
thì cái đó
thì thầy nói trở về trung tâm của mình thôi à, không còn gì khác.
Ủa, có vậy thôi hả,
là không biết cái đó là một là... một cái khía cạnh một cái khía cạnh của thức giác
thì còn nhiều lắm anh. Nhiều lắm á, nhiều lắm á. Ừ, thí dụ như á, bây giờ cụ thể thì cũng hay nói giống như là mình giả cho lục căn lục trần mình cũng được. Thí dụ như mình giả cho nó được, mình giảng cho nó được, mình nói là cái chuyện đó là không nên làm. Thí dụ mình nói cái chuyện đó mình không nên làm thì mình giảng cho nó tại sao mình không nên làm, thì cũng là một cái thức giác, tại mình thấy cái đường xa của nó sai thì mình giảng cho nó được, nó hiểu được. Tại vì mình nâng cái tần số nó lên thì mình giảng cho nó được, cũng là một cái thức giác, tại vì mình hiểu xa hơn á. Khi mà mình có cái sáng suốt của mình thì mình giảng cho nó hiểu, tại vì dưới này nó chậm á, mình phải giảng cho nó. Rồi cái điều sai mình làm á thì mình hiểu cái đó không nên làm thì nó sẽ không làm, và cái chuyện nó nên làm thì mình cũng giảng nó tại sao mình làm. Cũng như tới mấy cái câu sau thì sẽ thấy khi mình giảng được, mình giảng cho lục căn lục trần mình được, thầy có nói mình dạy nó được,
cái đó kêu là giáo huấn lục căn lục trần.
Dạ.
Dạy nó thành ổn định là sao?
Hết rồi hả chị? Vậy thôi hả? Là chị cứ
không, cái đó control... không, cái đó chuyện một phần của thức giác thôi chứ không phải là chỉ có
một phần luôn hả?
Cái trình độ thấp á, còn ông Phật thì ông khác, ông là ông đi về cái chân tâm ở phía trên của ông rồi.
Thì bây giờ ở dưới thế gian này cũng vậy nữa, mình thức giác thêm nhiều chuyện nữa thì càng ngày càng thức giác thì mình hiểu được chính mình, thì mình sẽ tránh được những cái sự sai lầm khi mà trên con đường đi của mình á, thì mình sẽ tránh được sai lầm nhờ cái sự thức giác của mình thức mà mình hiểu được, chứ không phải là mình không hiểu, phải không? Cái tâm mình nó không còn mê nữa, khi mà mình nói chữ thức đó là nó không còn mê nữa. Mình thường thường mê nó đi chung với cái loạn, thường thường mê là loạn tại nó hiểu sai, nó làm sai. Còn bây giờ nó thức rồi á, thì nó không còn mê loạn nữa, thì từ từ nó sẽ tránh bớt nhiều cái sự sai lầm để nó tiến lên nữa. Tại trên con đường đi đâu phải là đơn giản, có nhiều cái cạm bẫy, nhiều cái sự sai lầm mà mình dướng vô đó mình không thấy đâu.
Rồi thầy cũng có nói, ví dụ như mình cũng hiểu được, ví dụ như thầy giảng cho mình biết là mọi người đều có một cái đặt cái mục đích giải thoát á, thì mình tìm cái đường lối giải thoát thì để mình trở về cái cảnh đẹp hơn, tốt hơn, cái nơi ở đẹp hơn, thì cái đó cũng là một cái chuyện thức giác của mình mà nó ở cái vị trí cao hơn một chút.
Thì mình đi học đạo vậy từ từ mình cũng hiểu nhiều hơn, thì nó cũng mình đã thức rồi.
Dạ đúng, thêm, cái đó cũng là thức giác đó.
Thêm cái biết nữa thì mình giác. Cũng như ông thầy ông nói sau này mình lên trển ở là những cái vật liệu mà mình cất nhà là mình đem từ dưới này lên, chứ đâu phải trển đó có sẵn đâu. Có biết cái đó không? Biết cất nhà ở đâu không? Cái khoảng trời mà trống không để cho mình cất nhà ở nào, miếng đất chưa có gì hết mà mình đem đồ lên để mình cất nhà ở, biết miếng đất nó nằm ở đâu không? Hướng nào?
Ở đâu anh Tươi?
Hướng Tây.
Tây gì?
Tây Bắc. Hướng Tây Bắc.
Tây Bắc.
Là đem gì lên?
Nó phải có trung tâm, anh bảo trung tâm thế giới không?
Một cái góc trời ở trên đó, chỉ có một góc trời đó là nó trống thôi.
một góc của trung thiên thế giới hả?
À, như vậy.
Ở chỗ núi non đó. Chỗ kia mình được tu á.
Chỗ đó kia bằng
Công
Sơn.
Thì mình lên trên đó mình cất nhà mình ở, mình muốn cất nhà lớn nhà nhỏ gì tùy theo mình, mình vật liệu là mình phải tự lo.
Vật liệu lấy từ đâu? Lấy từ đâu?
Phải đem từ dưới này lên đó.
Có nhà nào đầu tư nữa.
từ xã khác cho toàn thể mình khai triển từ Hà Sa. Hà Sa.
Đúng rồi.
Hà Sa để làm gì?
À, từ đâu?
Hà Sa để làm cát.
Là nền tảng.
Cát gì?
Cát trắng.
Lấy từ đâu? Cát vàng.
Cát vàng là lấy dưới sông rồi anh Tươi ơi.
cái đó là gọi là cái gì, phù sa. Còn này mình không có cát trắng Hà Sa, cái kia phù sa, cái này Hà Sa khác nhau.
phù sa là vàng,
chỉ phù sa là vàng, Hà Sa là trắng. Mình đang đếm Hà Sa. Hà Sa.
Dạ đem đất
rồi gạch
đất ở đâu ra, đất ở đâu ra
trong bản thể
thể nào
tỳ á, bao tử,
đất thổ, bao tử, đúng rồi, thổ
rồi đó.
Gạch lấy đâu ra chị?
Gạch là đất á. Gạch là đất á. Cái gì ở bên Việt Nam mình ta lấy đất người ta làm gạch chứ đâu ra mấy cái cục gạch đỏ đó.
Lên trời mà cất nhà lớn ha, nhà nhỏ, nhà đẹp, nhà xấu thì do cái công năng công phu của mình dưới này anh Bảo.
Thì đúng rồi, thì mình nhà giàu thì mình cất nhà bự được.
Thôi cũng đẹp, nhiều.
Cũng như thế gian người nào có tiền nhiều như anh Tươi thì ở nhà bự, còn mình không có tiền thì ở nhà nhỏ.
nhà của nhà băng đi.
em đặt câu hỏi này có thể hơi nó hơi ngây ngô, em cũng biết nữa. Điện bao tử mình có chút xíu à. Sao mình cũng đâu lấy nhiều mà sao mình
sao
em hỏi cái đó là em vô duyên
cái mình. Đó là cặp tú nói gì? Nói gì y khoa thì bao tử mình có chút thiệt. Cái này nói gì y khoa chứ mình đâu phải đem cái bao tử này trả lại thế gian rồi.
Ok.
Mình đem như cái thầy nói thì cái huệ đó anh Bảo, thầy nói chắc cái huệ mình đó, khi mình lên mình hòa với cái chơn tạng ở bên trên, chắc cái huệ của mình đó sáng rồi đó, nó hòa với cái chơn tạng bên trên,
nghĩa là nó phải phối hợp với cái chơn tạng ở bên trên ha.
Dạ, nó có cái tâm tạng ở trên đó.
Em hiểu là nói về điển, nhưng mà bây giờ là cái bao tử theo như ok đúng rồi, em cũng thấy là mắt chân hay là nó nhỏ, nó có thể bự hơn hả?
Cái tiểu thiên địa của mình đó, thầy nói nó đâu có nhỏ, nó lớn lắm á. Đâu có nhỏ, tại mình tưởng nó nhỏ, tại mình lấy cái thể xác y khoa mình nói nó nhỏ chứ đâu có nhỏ. Lớn lắm là khai thông hoài chưa xong mà.
Tiểu thiên địa mà.
Đêm nào cũng dạ. đi xúc đất ủi đường hết trơn mà chưa có xong nè.
100 km đường máu, 200 m vuông đường ruột. Mà biết đúng không? Thầy nói nha. Cái này em ghi lại chứ em chẳng nhớ là nó đúng không.
Ủa sao mà 200 mét chuông đường ruột ta 8 m.
Chị nói lại chị.
100 km đường máu.
100 km đường máu, 200 m vuông ruột.
Cái đó cũng nói gì khoa thôi chưa có nói gì điển nha.
Em biết thầy nói vậy đó, không biết thầy nói về cái gì.
Tại khi mà thầy đi xúc ruột á, người ta nói cho thầy nghe vậy á.
Ruột là gì nhớ không?
Ruột là cái gì như rễ cây gì đó.
Địa ngục của bản thể.
À, ruột là gì đã gì nãy nhá, Nguyệt nói gì? Ruột là gì?
Ruột là giống như là ví như cái rễ cây vậy.
Cái gì? Cây gì?
Cây bồ đề. Cái cây.
Trời, còn gì nữa?
Còn gì nữa? Ruột là gì nữa anh Bảo? Còn cái nữa.
Ở trong bản thể mình nó có cây bồ đề nó ở đâu vậy? Tẩm tu biết không? Trong tiểu thiên địa này tẩm tu khoái lắm nè.
dạ đúng rồi.
Về bây giờ sắp nó đâu đây?
Cái bồ đề hàng cỏ đó em nhớ.
Không, tại vì ở trong cái bản đồ tiểu thiên địa nó không có dễ hết. Bây giờ mình phải thêm vô á. Bây giờ tẩm chú phải thêm cái cây bồ đề mà để nó đâu?
Ở trong hàng thọ hả không anh?
Không phải, không phải. không phải hàng tọa nữa đi,
không phải trên về
cái cây bồ đề
đầu là núi.
Cái cây bồ đề mà khi mà phần hồn mà sáng suốt để tới ngồi ngay giữa cây bồ đề, đệ tử Lục Trăng càng nó ngồi hai bên để thuyết pháp cho nó đó.
Cái cột sống phải không anh?
Không, nó phải
không, trong mới nói
đó. À, bây giờ để Cẩm Tú bổ túc cái tiểu thiên địa, sơ đồ tiểu thiên địa nha, tại nó còn thiếu nhiều lắm á.
Ok.
em đang
thấy đó. Em đi tới núi rồi đó anh, em đang em
không 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 không, không có phải lên cao vậy đâu, nơi dưới
cây bồ đề dưới hả?
À, dưới chứ không phải trên cao đâu,
không thể nào ở dưới rúng được phải không, hay là dưới gần rúng?
Nó trên rúng,
trên rúng chút hả?
Không biết ha.
Dạ không, đâu anh?
Nó ở ngay đùm ruột á.
Ngay đường ruột luôn hả?
Đùm ruột á.
Là
ở
của ruột anh ở trên.
Cái đùm ruột á là nó có cái đùm ruột ở trên á, nó dính với cái gan của mình á.
À.
Thì nó ngay đó đó, thì nó có cây bồ đề mà khi mà phần hồn mà thức sáng suốt rồi đó, ngồi đó thì một căn trần nó quỳ hai bên nó học đạo. Giờ ráng
nói được tại gì nữa. Ủa rồi anh gầy lục căn lục trần nó quỳ hai bên nó gì mặt mày nó ra làm sao anh?
Bây giờ đâu có. Bây giờ phải tu cho để diễn kiến mình thấy mặt tụi nó mình mới nói chuyện được chứ. Bây giờ mình phải tu đến lúc mà mình kêu tụi nó ra, nó phải ra trình diện rồi lúc đó mình mới nói chuyện được chứ, bây giờ mình không có nói được đâu nghe mình.
Anh bảo rồi còn cái gì nữa anh bảo?
Cái gì?
Rồi còn cái gì nữa thầy nói còn một chuyện nữa.
Còn chuyện nữa hả?
Có ai nghe không? Ruột là cái gì? Thầy nói hoài luôn á.
Có phải là cái địa ngục nó giam giữ các phần hồn
không? Cái ruột là nó cung cấp cái điển quang cho bộ óc á.
Không phải, thầy nói hoài luôn á. Thầy nói hoài á, cứ thôi với anh. Ruột là lụa mỏng.
À, lụa mỏng. Cái đó thì...
Tại vì khi mình ăn bậy đó thì nó ép á, nó rách. Nó ép gan, ép tim, ép thận.
Cái đó là về phần thể xác.
Đúng rồi, ruột là màng lụa mỏng đó.
Lúc mà em nghe thầy giảng cái gì mà 6 lớp ruột cao hơn mình vậy đó. Cái đó là sao ta?
6 lần cao hơn tại mình. Chị cũng nghĩ là vậy đó, thầy nói vậy đó.
Cái ruột mình á, thiệt ra nó dài lắm. Nhưng mà tại nó quấn qua quấn lại cũng như người ta đi nói được. Cũng như người ta nói đuôi vô Disneyland thì nó quấn qua quấn lại á, thì bây giờ mình kéo dài nó ra thì mình nó dài lắm.
Cái học của nó quy định là khoảng 8 mét đó anh.
8 mét là hả? Mà nó tại nó quấn ở trong á, thành ra mình
quấn thấy... nó vòng nữa chứ ai cũng vậy đó. Nhỏ vòng lớn vòng vậy nó 8
mét. Mình đó. Đi nói đuôi vậy đó. Rồi, còn gì nữa?
Tiếp tục
ha. Tâm ổn định là sao? Tâm ổn định là sao? Ổn định là không có lộn xộn nữa, không có động loạn nữa. Tâm mình nó ổn định rồi. Bây giờ trong cái pháp mình ấy, nó có mấy cái pháp nào nó giúp cho mình ổn định? Pháp nào?
Biết sơ hộ niệm Phật mà khi mà tâm ổn định là như nãy anh chị vừa nói, thức ăn vô là cũng phải.
Nghĩa là soi pháp, mấy cái pháp nào nó giúp cho mình ổn định nè, soi hồn là ổn định cái khối óc nè.
Soi hồn.
Soi hồn là ổn định thần kinh khối óc nè. Pháp luân thường chuyển nè, ổn định ngũ tạng nè. Rồi khi mà mình vô tới thiền định để mình cho mọi sự nó lắng dịu xuống nè, cho nó định, để vô nó vô định phải không? Rồi khi mà mình động loạn quá thì mình niệm Phật là cũng giúp cho mình ổn định. Thì tất cả những cái pháp của mình là nó giúp cho cái tâm mình ổn định hết á. Rồi thành tâm tu học, tự học chứ, thành tâm tự học tránh sai lầm. Thành tâm tự học tránh sai lầm. Bây giờ hồi tuần rồi mình có nói chữ thành tâm tu luyện phải không? Bây giờ mình mình nói thành tâm tự học á. Thì bây giờ ông trời ông hỏi mình chứ con có thành tâm không, cái mình nói dạ con thành tâm lắm cha. Rồi bây giờ ông nói chứng minh cho cha đâu có cái nào mà chứng minh được thành tâm của con đi, lúc đó mình đem cái gì ra bây giờ? Cẩm Tú đem gì ra?
Chứng minh
cái thành tâm, cái sự thành tâm tự học của mình, lấy cái gì chứng minh là mình thành tâm tự học? Thành tâm chứ
công phu luyện đạo mà chứng minh.
Bây giờ công phu luyện đạo
nói là, nhưng mà đã biết hết trơn là hỏi mình chi trời. Đã biết hết rồi hỏi mình chi,
ai biết?
Anh kêu là
ai biết. Bây giờ mình nói mình thành tâm, ai làm sao mình biết mình thành tâm thiệt hay không, hay là nó chỉ nói cái miệng thôi?
Rồi, có nghĩa là thì em nói đó, về thành tâm tự học nha. Em đang nói cái tự học của em á là giống như mình biết sai mình sửa nè, giống như là
cái đó tự học bị... có... Quang nói tự học chứ mình nói chữ thành tâm hay làm sao mình biết tâm à. Bây giờ tự học lát nữa mình nói sao, bây giờ nói tại sao mình thành tâm, lấy cái gì chứng minh là mình thành tâm? Ông trời ông hỏi mình vậy đó, giờ mình trả lời ông sao?
Thành tâm là phải tu luyện thôi ạ.
Tu luyện thì ai cũng tu luyện mỗi đêm rồi, nhưng mà cái thành tâm hay không là khác, là phải thêm cái gì nữa?
Câu nguyện.
Phải nhớ câu nguyện, nhớ Phật. Lúc nào cũng phải niệm Phật.
Câu nguyện nó mới vô chấp tay đó anh.
Chấp tay mà nhiều khi mình vô chấp tay nguyện cho lẹ lẹ đặng qua sơ hồn thôi chứ mình không biết nguyện.
Anh Bảo ơi, kìa rồi chị Tú chỉ nói là phải có cái sự mà mình phải hiểu biết, mình phải nghiên cứu kỹ, mình phải khi làm việc mình phải mình làm cái gì mình cũng đặt cái tâm của mình vô làm một cách nghiêm túc, làm một cách nghiêm túc và mình hiểu cái việc mình làm đó. Em hiểu được cái ý hôm rồi chị Tú nói là vậy.
Thì bây giờ mình phải muốn nói về cái cơ bản là cái pháp mình tu là mình phải hành, mình phải tưởng Phật. Thì bây giờ mình lấy cái cơ bản nhất đi, thì cái trong ngày của mình có 24 tiếng, ngoài những giờ mình phải ăn uống làm việc, những cái giờ khác mình sắp xếp như thế nào, mình phân chia nó như thế nào, mình có để cho cái đời lắng quá nhiều không, hay là cái đạo nó nhiều hơn đời? Cái đó nó quan trọng lắm. Nếu mà mình tu mà cái đạo nó nặng hơn đời á, ủa cái đời nó nặng hơn đạo á, là chứng minh là mình chưa có thành tâm. Nếu mình quyết tâm thành tâm đạo, mình phải lấn thời gian, thì mình phải ráng giảm cái đời nó tối thiểu cần thiết, và cái đạo nó phải gia tăng hơn, thì mới chứng minh là mình thành tâm. Chứ mình làm hết tất cả cho đạo mà, tất cả là cho cái cuộc tu luyện của mình là quan trọng hết mà, chứ không phải là cái đời là quan trọng. Mà nếu mà cái đời mà nó nặng quá thì cái đạo không bao giờ nó tiến được. Mình phải hiểu vậy. Thành ra ăn thua cái mình sắp xếp cái thời khóa biểu của mình như thế nào. Rồi trong lúc mà mình hành á, cái tâm mình nó ở đâu? Lúc mà mình hành, mình ngồi, mình làm mấy cái pháp á, cái tâm mình ở đâu? Cái tâm mình nó vẫn tiếp tục nó nghĩ chuyện đời, hay lúc đó nó quên hết chuyện đời, nó chỉ nghĩ về trời Phật thôi. Là cái tâm á. Thì mình thành tâm mà, mình thành tâm là vô là mình phải tưởng Phật thôi, chứ mình không có tưởng chuyện đời nữa. Chuyện đời bỏ qua bên giờ đó, không phải là cái giờ mà để lo chuyện đời nữa, xong rồi. À, nên nó có nhiều chuyện để chứng minh cái sự thành tâm của mình, thì để cho thấy cái sự quyết tâm và cái thành tâm của mình như thế nào. Rồi giờ mình đi tới tự học.
Anh Bảo cho em xin chia sẻ cái mà giống cái thành tâm anh Bảo nói là ráng giảm đời tối thiểu ha. Em ví dụ nhưng mà cũng có tùy thời gian, chẳng hạn như
ăn thua mình sắp xếp. Ăn thua mình sắp xếp.
Ăn thua mình sắp xếp chứ hồi xưa em cũng có lần là em nói
thì theo cái hoàn cảnh của mình, theo cái
em bỏ hết để mà em ráng mà em tập tu. Em tu thì là giống như là sẽ bị đời nó réo mình, tại vì mình còn em như là nó mình bị ứ động á, như là mình không biết sắp xếp. Nhưng mà sao em đang nói kinh nghiệm bản thân của em bây giờ thì là em thấy là chỉ cần 5 phút hay là 5 phút mình vô mình ngồi niệm Phật, hay là 15 phút hay là cái gì á, cái thời khóa biểu mình để á, mình chia đều ra trong ngày á, là mình giống như mà mình ngồi mình phải tịnh nha. Còn nếu mà mình ngồi lúc mà mình ngồi niệm Phật hoặc là mình ngồi thiền á, mà mình vẫn còn giống như là nghĩ đến chuyện đời, là lúc đó mình chưa có thành tâm. Em kinh nghiệm em là vậy.
Thành ra khi mà mình bắt đầu luyện niệm Phật á, mình chỉ cho nó luyện 5 phút thôi, tại mình để càng dài á, mình chưa có quen á, thì nó sẽ càng hướng ngoại thôi, chứ nó không có tập trung được. Thành ra chỉ luyện trong vòng 5 phút thôi, để coi mình bắt nó ép nó vô từ từ lại, phải không? Còn bây giờ mình vô mà mình cho nó ngồi nửa tiếng đồng hồ mà mình nó ngồi nó nghỉ ra ngoài không thì cũng như không, mà mình không có luyện nó được. Thì bắt đầu lại từ đầu đi mà chắc ăn hơn, còn hơn là mình muốn làm nhiều giờ nhưng mà cái giờ đó không có giá trị gì hết. Ngồi mà tưởng chuyện đời không mà đâu có nhầm gì. Cũng như thầy nói mình ngồi thiền mà nghĩ tới chuyện đời không mà đâu có giá trị.
Thì em nói là vậy đó, ý em nói hồi xưa là em bỏ hết chuyện đời, em chỉ nghĩ đến đạo đó. Hồi xưa là actually mấy tháng trước. Nhưng mà bây giờ em biết rồi, cái xong cái là em bị réo nhiều chuyện của đời, giống như là em bị ứ đọng cái đó. Giống như là nhiều người réo gọi đó. Bây giờ em biết sắp xếp lại là em nói là mình cũng làm đời, mình cũng giải quyết những công việc, nhưng mà là khi mà mình đã ngồi thiền hay là mình ngồi niệm Phật, mình cho cái giờ hoặc là lãi ký hoặc là trưởng hưởng hay là cái gì đó, là mình chỉ biết lúc đó mình chỉ nghĩ đến trời Phật thôi. Em đang nói cái kinh nghiệm của em á.
Với lại có một chuyện nữa, thầy không bao giờ thầy biểu mình bỏ một cái rụt mình nhảy từ đời qua đạo liền á. Thầy kêu mình lấn từ từ, nghĩa là bữa nay mình lấn được chút xíu, ngày mai mình lấn thêm chút xíu nữa, cái chuyện gì không cần thiết mình bỏ từ từ, chứ không phải là mình nhảy từ bên đây mình bỏ qua bên kia liền rồi công chuyện nó ứ động là tại vậy á. Thầy nói mình lấn từ từ, mình phải sắp tới từ từ, đừng có vội quá thì mình phải làm lại hết nè, để từ từ mình coi có cái nào mà ổn định rồi đó mình lấn thêm chút. Thành ra thầy xài cái chữ lấn anh rất là thích, với lại cái chữ mà thầy nói tranh thủ anh rất là thích. Tranh thủ thời gian đi niệm Phật. Thấy không? Tranh thủ thời gian đi niệm Phật. Tranh thủ thời gian để tu luyện. Cái đó là mình phải tranh thủ, là từ từ mình làm, chứ không phải là vô mình bỏ hết rồi nó quật lại là mình cũng phải thua thôi. Không có làm nhanh được. Thành tâm tự học tránh sai lầm. Thì giờ mình phải học hiểu là mới tránh sai lầm. Mình phải học mình hiểu cái nào đúng cái nào sai là mình mới tránh sai lầm chứ. Con đường nó nhiều cạm bẫy lắm mà thầy rất nhắc nhở mình rất là nhiều, trong biết bao nhiêu cùng băng nhắc nhở chỉ đường cho mình đi, thầy đâu có muốn mình đi lầm đường đâu. Thầy nhắc nhở mình rất nhiều nhưng mà mình không có cái thời gian mà để mình nghe những cái lời nhắc nhở mà bắt được những cái lời nhắc nhở đó thì mình có thể bị lầm đường. Nhiều người cũng lầm đường, nhiều người tu cũng lâu năm mà cũng có thể bị lầm đường như không à. Có ai thêm không?
Làm cách nào để tránh sai lầm?
Học nhiều, mở trí nhiều, học nhiều, hiểu nhiều thì nó tự nhiên nó tránh sai lầm. Cái gì những cái lời nhắc nhở của thầy mình học nhiều, tự nhiên mình hiểu nhiều, thì tự nhiên những cái mà đường sai thầy nhắc nhở mình hết trơn rồi. Thì mình sẽ
phải chịu sửa nên anh, mà phải chịu sửa.
Sửa mình hiểu rồi, mình hiểu rồi mình mới tránh được. Còn mình không hiểu thì mình cứ đâm đầu vô đó hoài. Nhiều phần lớn là tại vì không hiểu cái chuyện đó là không đúng, mới nhào vô đó hoài ra nó dễ bị sai lầm đó. Còn mình, bây giờ mình hiểu rồi thì mình phải ráng làm sao mình đúng. Có ai thêm nữa không? Không ai thêm gì nữa hết hả? Eli có muốn thêm gì không?
Anh biết câu sao đi.
Câu sao ha, rồi thông qua đời đạo tâm tự đạt, rồi để cho các bạn nói đi. Thông qua đời đạo là sao? Thông qua đời đạo là sao?
Cái chữ thông qua đó em hơi thắc mắc, mà tại sao thông qua đời đạo để mà hiểu cái tâm mình đạt được cái đó khó.
À, thông qua rồi, nói chuyện nó thông qua rồi.
Nó thông là hiểu, em biết thông này là hiểu, thông qua đời đạo tâm tự đạt, thông qua là hiểu chuyện đời, giống như anh nói nở theo như anh nói là giống như là đó, giảm đời tối thiểu đó, mà giống như là mình phải lấn, mình phải tranh thủ để mà thời gian mình học đạo nhiều hơn và thời gian niệm Phật nhiều hơn đó. Nhưng mà bước qua được cái bước đó là giống như là mình đã đạt, mà đạt được cái gì em đang thắc mắc.
Thông
đạt được sự quân bình, theo như em nghĩ là chắc là đạt được sự quân bình.
Đạt được sự quân bình là cái trước tiên mình cần phải đạt, là phải đạt được cái sự quân bình. Quân bình tùy theo mấy phần trăm nha, nhưng mà cũng có quân bình à. Quân bình cũng vậy đấy.
Cũng tùy. Em quân bình là mình ngồi thì mà mình không có còn hướng ngoại nữa được, là mình cũng quân bình được mấy phần trăm.
Cái quân bình của mình nó sẽ tiến lên từ từ chứ, nó gia tăng từ từ. Rồi Eli có gì thêm?
Eliska
Mình nói hết thì nói hết đi.
Không qua là hiểu rồi. Ai thêm nữa không? Đóng góp thêm đi. Thông qua đời đạo tâm tự đạt, đạt tới sự quân bình, đạt tới sự thanh tịnh, đạt tới sự xuất.
Anh bảo ông em đóng góp, anh bảo mời đại đi, anh bảo tôi thấy không thì có em nói, anh nói chị. Lâu lâu có thành nhảy. Anh không mời.
Bữa nay chị Kim Anh gì đâu, không có nghe tiếng chị Kim Anh.
Bây giờ cho Nguyệt nói đi. Thông qua đời đạo, Nguyệt thông qua gì đâu, nói nghe chơi.
Thì nãy giờ đó mọi người nói đạo là gì, đời là gì đó, là mình đã thông qua hết rồi đó.
Thông qua là không còn kẹt hết nha.
Dạ.
Không có đời, đời nó cũng không có gì làm cho mình kẹt, mà đạo nó cũng không có làm cho mình kẹt. Thông qua hết rồi không có gì kẹt hết. Bây giờ biết đường đi rồi thôi, lo đi thôi chứ không có cái gì
đó thì lo tranh thủ đó, lo không, tranh thủ.
Không có cái gì mà nó làm cho mình cản trở mà thấy khó chịu nữa hết á. Thông qua rồi. Dạ. Thấy nó vậy rồi, thông qua.
Giờ mở mắt ra buổi sáng là em làm muốn nghe ban thầy ngồi thôi, em không còn lo gì nữa hết. Em à, không có sợ.
Tụi nó cũng ngoan rồi nè ha. Nó chịu nghe ban rồi, nó không có chống đối, nó không có bày đi coi phim bộ rồi đủ thứ.
Nghĩ đi múa rồi, hồi đó đi múa không?
À, bây giờ hết cái nhịp múa rồi. Vậy là giải được cái nhịp múa rồi đó. Giải cho Lục Căng nó bớt cái nhịp múa rồi, giờ cho nó vô cái nhịp tu.
Lúc đó lo đi tập vợt múa đó, đâu có học đạo gì đâu. Vô nghe vậy chứ đâu có nói được chữ nào đâu.
Bây giờ thức giác rồi hả?
Dạ, thức giác là chuẩn bị đi tới thiền giác rồi đó nha.
Yeah. Bây giờ thức giác rồi hả? Rồi.
Chị Hồng nói đi.
Thông qua làm sao?
À, chị Tiết nè.
Không có đây.
Tiết nè. Chị Nguyên nè.
Chị Nguyên, chị Tiết nói đi. Thông qua đời đạo. Hôm nay ở nhà. Hôm nay ở nhà thông qua đời đạo làm sao?
Thông qua đời đạo thì cái pháp của mình là đời đạo song tu, thì mình vừa làm vừa tu thì cái tâm của mình nó sẽ đạt được cái hạnh nguyện của mình. À, nên mình ráng tu thôi.
Cái này hay á, vừa làm vừa tu.
Dạ, mặc dù mình đời thì mình cũng phải vẫn còn lo, nhưng mà mình hướng về đạo nhiều hơn.
Đó.
Cũng quyết tâm. Thì
bây giờ mình phải phải tranh thủ thời gian là vậy đó. Anh em mình phải còn đời đạo song tu là mình phải cần phải tranh thủ, không? Tại vì mình còn phải đi làm nuôi sống, còn phải dính với cái đời, nhưng mà cái tâm mình lúc nào cũng hướng về đạo, mà lúc nào mình cũng tranh thủ thời gian để niệm Phật, thì cái đó là mình thông qua đời đạo rồi đó. Tâm tự đạt rồi. Có ai thêm nữa không? Bảo Khanh có muốn nói gì không? Hồng Đức có muốn nói gì không? Những bạn đạo nào có muốn lên tiếng chút đỉnh chơi cho vui không? Thông qua đời đạo rồi mình thấy đạo thì không phải chỉ ngồi thiền không. Mình hiểu được có đạo không phải chỉ ngồi thiền không, mà còn phải học đạo, còn phải mở trí, còn phải học đạo, còn phải hiểu đạo để tránh những cái sự sai lầm chứ. Nếu mà mình không hiểu đạo, mình mất cái thời gian của mình dữ lắm. Rồi Eli nói đi.
Cái pháp của mình nó khác với cái pháp của mấy cái khác, pháp khác. Cái pháp của mình là cái đời đó, nó là nó giáo dục cái bài học cho mình, thì nó làm cho khi mình học bài học của mình á, khi mình thông về đời á thì mình mới bài coi như mình cảm hóa được đời á thì mình mới qua đạo được. Y như là thầy nói là khi mà mình không qua cõi đời á, mình không thông được cõi đời á, thì mình không qua cõi trời.
Thì mình ở đời á, là toàn là ở trong đời á, là cái gì thầy nói, đời là toàn là kinh vô tự không à. Mà kinh vô tự á, nếu mà mình không biết đọc á thì nó đâu có ra kinh. một cái hoàn cảnh đó mà mình nhìn vô mình không có đọc thành một cái lời dạy về chân lý đó, thì mình đâu có đọc được cuốn kinh vô tự, tại nó đâu có chữ. Mà bây giờ mình muốn đọc được cái chân lý mà nó dạy mình qua cái hoàn cảnh ở đời đó, là mình phải khai thông về trí đạo của mình, nó phải mở, mình mới đọc, mình mới nhìn cái cảnh đó mình hiểu được, à cái này đang dạy mình cái chân lý gì đây nè, tự nhiên nó hiện ra mình thấy, mình hiểu. Cái đó là mình đọc được cái cuốn kinh vô tự. Chứ giờ kinh vô tự không có chữ mình đọc làm sao giờ? Phải đọc bằng cái trí của mình không? Để đọc bằng cái sự sáng suốt của mình không? Mà cái sự sáng suốt là mình nhờ tu luyện, mình ổn định, mình thanh tịnh mình mới thấy được cái cuốn kinh đó là cái gì chứ. Kinh đó mình không có chữ làm sao mình đọc được? Thì giờ mình thông á, là mình đọc được, mình hiểu được cái đời đó, hoàn cảnh này đang dạy mình cái gì? Hoàn cảnh này nó nói lên chân lý gì? Thì mình nhìn những cái sự biến thiên mình cũng hiểu được cái định luật của trời như thế nào. Tại sao lúc nãy bên Mỹ cháy rừng nhiều quá? Tại sao mà một sớm một chiều mà nhà không còn nhà ở nữa? Đó là những cái cuốn kinh vô tự đó. Mình phải đọc để hiểu cái luật trời, để hiểu được mình không có động nữa. Thì mình mới đọc được cái kinh. Khi mà mình hiểu kinh rồi mình đâu có động.
Anh sáng cho em hỏi, anh nói cảm hóa đời là sao? Đâu có hay mà em chưa hiểu lắm.
Cái cảm hóa là mình cái đời á, mình thấy rõ cái sự việc đó là mình mới cảm hóa nó được. Tức là đời nó có cái nhiều cái hiểu nhưng mà không có diễn tả được, cái kiểu như đời là tức là nhiều cái phần trượt nhiều đó. Đó, khi mình mới thấy rõ cái chân tướng của đời á, mình mới cảm hóa nó được.
Thì dùng chữ cảm minh thì chắc đúng hơn là cảm hóa.
Cảm hóa không đúng anh sáng rồi.
Cảm minh thì đúng hơn là mình hiểu được á, thì đúng hơn. Còn cảm hóa là mình muốn chuyển đổi một cái người nào hay là một cái hoàn cảnh nào. Cảm minh thì đúng hơn. Yeah. Thì cảm tu rất dễ hiểu hơn, phải không? Cảm minh.
Dạ dạ đúng rồi, cảm minh là mình thông cảm thì mình hiểu được.
Mình hiểu được cách sáng suốt cái đời nó là cái gì á. Mình cảm minh được cái cảnh đời nó là cái gì á, thì nó cái cảnh đời nó không có lôi cuốn mình nữa. Và nó không có làm cho mình động loạn nữa, là mình cảm minh được nó rồi đó. Nó không có cái gì mà để lôi cuốn nữa, không có gì mà để cho mình phải luyến tiếc ở lại thế gian nữa. Cũng như thầy thường nói, ở dưới này có cái gì vui đâu mà đòi ở hoài. À cái đó là cảm minh đó. Thầy cảm minh được cái cuộc đời này không có cái gì vui hết á, tại sao mà cứ đòi ở đây hoài? Mình không phải người ở đây mà xuống đây. À, thầy nói mình không phải người ở đây, xuống đây học để đi mà không chịu đi. Xuống đây cái đòi ở đây luôn à. Là khi mà mình cảm minh được á, thì mình đã có đến là phải có đi. Thì đến giờ trời kêu thì dạ. Cái đó là cảm minh được cuộc đời nó vậy. Sẵn sàng ra đi để học một cái khóa khác thanh nhẹ hơn. Cái đó là mình cảm minh được đời á. Mà mình phải học đạo nhiều, mình khai triển nhiều thì cái thức mình nó càng ngày càng hiểu được một câu nói của thầy, mình hiểu được nhiều phần trăm hơn. Thì tự nhiên mình hiểu được, mình nhớ được, mình đáng, mình thực hiện. Rồi, Eli nói đi.
Đã mới muốn gần hết rồi. Mới gần hết rồi. Thật sự cái thông qua cái nghĩa đời nó không giống nha. Cái đời nó không giống nhưng mà... Nhưng hồi nãy anh sáng có nói tại vì cái network của em nó bị không nghe, nhưng mà em mới nghe được thì cái đó là sự cảm minh chứ không phải cảm hóa. Cảm hóa là cảm là sự thông cảm, là hiểu đó. Hóa là tiến hóa đó, giải hóa rồi đó,
hóa là thay đổi được
đó. Đúng rồi đó, là tiến lên rồi đó, cho nên cảm minh thì em nghĩ đúng rồi đó. Rồi thầy nói á, cũng như hồi nãy anh Bảo có nói á, cái pháp của mình là lặp lại trật tự, thì khi mà mình thông hiểu được rồi đó, mình cảm minh được đời đạo á, thì mọi cái sự kích động và phản động á, thì mình chỉ có tiếng thôi chứ mình không có sợ, tại mình không có quỳ bái, ý mình không có sợ hãi và cũng như mình ngã gục, hay là mình thầy hay dùng cái từ là mình quỳ bái cảm ơn cái chuyện đó đã xảy tới để mình hiểu được, để mình phân minh được. Khi đó mình hiểu được mọi thứ, cũng như thầy nói hồi nãy đó, vạn sự trên đời là không á, đời cũng không mà đạo cũng không, thì khi đó mình hiểu được hết rồi cái đời đạo. Thì ở đây mình nói tâm tự đạt á, thì cái đó nó cũng là một phần của cái sự đạt thức của mình á. khi mình đạt được cái một phần thanh tịnh, cũng như thầy nói á, khi mà mình thấy được cái cuộc đời này là một cái cuốn kinh vô tự á, thì cái mình cũng phát triển được cái nội thức của mình để cuộc sống của mình nó êm ả hơn.
Cuộc sống mình êm ả mình mới hưởng được cái sự du dương của thanh khí điển.
Dạ. Còn thêm mấy cái từ khác mà em quên à.
Uh-huh.
Em quét cũng đưa mấy cái bài này lên rồi. Rồi, tại cái bài phân minh rồi á, anh sáng nói hả?
Còn cái phần này anh Bảo anh tính em hiểu thêm cái chi, em muốn thêm hỏi thêm cái chi tiết thì thầy giải nghĩa trong cái phần niệm lục tự A Di Đà đó, trong lúc mà cái thầy nói về cái phần chữ A đó là thanh thủy đó, thì thầy dùng cái chữ là thanh thủy nó là thiên môn của thể xác, thì cái ý nghĩa cái thiên môn cái thể xác là sao? Thì mình biết là thiên môn là mình biết là thiên môn là cái coi như là cái cửa chính, nhưng mà thầy nói là thiên môn của thể xác.
À,
thì nhưng mà ở trong bản thể mình có bao nhiêu thiên môn?
À, trong bản thể mình có bao nhiêu thiên môn?
Bữa em nói rồi mà.
Nhưng mà ý em muốn biết là cái phần thần thủy mình á, thì sao thì dùng cái chữ thiên môn nó có cái, thì thiên môn á, thì ở dưới cái thần thủy của mình là thủy là điển, thì nói là A là thủy điển tương giao, nhưng mà ngoài thủy điển tương giao nó có cái thêm cái gì nữa không anh Bảo?
À, thì bây giờ mình nói những cái gì mình hiểu về cái thận nha. Cái thận là một cái cơ quan nó rất là quan trọng. Khi mà mình nhập bản thể xuống phần hồn, mà nhập vô bản thể nó vô cái thiên môn của cái bộ đầu trước, phải không?
Yeah.
Rồi nó chạy xuống cái thận thủy, nó bị cái gì? Nó chạy xuống cái thận thủy nó bị cái gì?
Bị lòng phun nước chứ nó.
Nó bị xoáy.
Không phải, chỉ hồn chỉ xoáy một cái.
Nó bị xoáy bao nhiêu tiếng?
24 giờ.
24 giờ rồi nó mới đi đâu?
Đi lên tim.
Xoáy đưa lên tim. Mà cái thằng thủy nói về đạo, cái thận nó rất là quan trọng là tại sao? Tại vì đó là cái cũng như là cái nhà máy điện. Cái nhà máy điện khi mà mình thở pháp luân thường chuyển gì á, bất cứ pháp luân gì á, nó cũng ép vô cái thận á, để nó đẩy cái luồng điện nó đi lên, là cái đó từ cái điểm đó mình mới cung cấp cái điện quang để cho mình lên bộ óc, mà để cho mình mở cái đường đi về trời á, là cái đó nó cũng là thiên môn, rồi cũng nhờ cái thận thủy đó mà mình mới đi về trời được. Nó không cái cửa, không phải để cái cửa để đi ra đi về trời, nhưng mà cái đó là một cái cơ quan rất là
xuất phát, cũng như là một điểm xuất phát rồi.
À, một cái cũng như là nhà máy điện vậy đó, thì đó cái chỗ đó là nó thanh lọc cái luồng điển quang của mình để đưa lên bộ đầu, để cho từ đó cũng như cái phi thuyền nó mới phóng đi được đó. Là cái đó là theo anh hiểu đó là nó là một cái cơ quan rất là quan trọng, thành ra nó cũng nó là thiên môn của bản thể, mà nó cũng là cái thầy cũng gọi là cái niết bàn là gì, cái niết bàn của bản thể thì phải,
niết bàn của bản thể.
À, cái niết bàn của bản thể nó cũng nằm ngay cái thận, thành ra cái cơ quan thận á, về cái điển quang á, thì cái nhà máy nó rất là quan trọng, tại vì nó vừa thủy mà điển, nó về vừa nếu mà tính về cái vật thể là cái cơ quan nó là về thủy, nhưng mà về cái điển quang á, thì nó cũng phát ra điện. Yeah, thủy điển tương giao là cũng từ cái thận á, mà chỗ đó nó có rồng phun nước là vậy á. Mà cái thận mình á, nó có hai cái chứ không phải một cái, biết tại sao?
Cái phải đó.
Tại sao nó có cái bên trái cái bên phải, biết không?
Bên âm bên dương.
À, bên âm bên nóng bên lạnh. Bên âm bên dương, bên nóng bên lạnh.
Anh Bảo còn một cái nữa anh Bảo quên.
Nói đi.
Trong đó thầy nói tại sao mình ép sát, xẹp bụng, xả hết hơi. Là tại vì khi mà nó ép cái cật á, thì nó tích cái nước ở phần sau á, nó mở ra làm cho ấm cái thận, thì cái đó tay chân mình khi làm pháp luân thường chuyển chứ Thành Hồ Chí Minh á, cái tay mình nó ấm, cái con người mình nó cũng ấm nữa, tại đằng sau nó mở.
Thành ra cái pháp của mình đó, khi mà mình ép bụng vô hoặc là mình phình bụng đó, nó đều ép cái thận đó, và nhờ cái ép đó, nó mới chuyển chạy cái luồng điện, cái chuyển chạy luồng điện để nó khai thông, bắt đầu nó chuyển chạy nó khai thông cái đốc mạch đó, là cũng nhờ cái điểm đó, là cái điểm khởi điểm á,
quy điểm khai thông, quy điểm khai thông là ngay đó đó.
Thành ra từ cái từ cái thiên môn của cái thận á, với lại cái thiên môn của trên đỉnh đầu á, là hai cái nó phải nối liền nhau, mà cái xương sống mình phải thẳng là vậy á. Tại vì nếu mà mình cong ở ngay xương sống hoặc là mình gục cái đầu á, là cái luồng điện nó bị cắt rồi, không thể nào nó phóng lên trên được. Thành ra cái người thiền nó luôn luôn phải giữ cho hai cái điểm đó là một cái đường thẳng, để cho cái luồng điện nó xuất phát đi lên. Nếu mà nó một trong hai cái chỗ đó mà nó bị cong, bị gục á, là cái luồng điện nó bị ngắt rồi, nó không có lên được. Thành ra mình cho ngồi, mình ngồi cả đêm đi, nhưng mà cái tư thế không có đúng á, thì đi ngủ còn sướng hơn là ngồi.
Anh Bảo nghe em nói mình Bảo.
Không, không nghe.
Ờ, giờ nghe rồi phải không? Đó, là mở. Dạ. À, hôm bữa Ali có nói mà em quên, ba thiên môn là một cái ở đúng trên rồi. Đầu, một cái ở thận, với một cái nghe tim phải không?
Ừ, cái trước ngực á.
Nghe, dạ, là ba chỗ, ba cái thiên môn ha.
Nhưng mà không hiểu cái đó là cái gì, chưa không có nghe thầy giảng nhiều về cái đó, không biết Alice có nghe không.
Để kỳ sao cho nghe.
À, kỳ sao nghe coi thầy nói cái đó là cái gì, tại cái thầy đó cái đó ít có đề cập tới lắm. Thầy chỉ đề cập tới nhiều là cái thận thủy, là cái đông nhiều, mà trong kinh A Di Đà cũng có nói về cái thận thủy rất là nhiều.
Dạ.
Của anh, nhưng mà rõ ràng là trong cái câu ra lệnh là đã nói rồi đó, đầy rúng, đầy ngực, là ngực là một cái tim đó, trong ngực có tim, nó tung lên bộ đầu. Đấy, em hiểu sai nữa hả?
Cái đó là tại vì Cẩm Tú hiểu vậy thôi, chứ không có nghe thầy nói gì đó. Chỉ có nói là...
Ý em nói là cũng có nói là cái tim cũng quan trọng đó.
Nó quan trọng.
Vì trong mỗi cái câu,
chỗ đó nó không có ép cái gì hết trơn, nó không có, thầy không có cắt nghĩa cái hệ thống mà làm việc như thế nào. Còn ở dưới thận đó, thầy nói là khi mà nó ép vô thở ra là nó kích thích cái ép cái thận nó để cho cái điểm xông lên, còn ngay tim thầy không có giảng gì hết.
Dạ, yeah. Không em hiểu rồi, nhưng mà ý em nói
là không, cái lệnh đó, cái lệnh đó là đầy rúng, đầy ngực tung lên bầu, nhưng mà mình không có để ý cái tung đầy ngực tung lên bầu, nhưng mình thấy hít ra đầy bụng đó, rồi mình giữ cái bụng căng, mình tiếp tục hít là nó lên thôi, chứ mình không có làm thêm một cái động tác gì khác hết, thành ra nó khác. À, cái lệnh đó là để cho lục căn lục trần, để cho tụi, cho nên mình đâu có theo cái hơi thở của mình ra lệnh một lần ngay lúc đầu thôi, rồi nó thở sao nó thở, chứ mình đâu có theo nó.
Ủa, quầy anh theo, chứ mình phải kêu co nó cái thở làm sao.
Đâu có, đâu có theo nó, mình ra lệnh ngay lúc đầu thôi, lúc mà mình vừa hít vô là mình ra lệnh đầy rúng, đầy ngực tung lên bầu đầu liền, liên tục vậy. Chứ còn nhiều người ta làm sai á, ta nói hít vô đầy rúng, chứ hồi người ta hít lên ngực, chứ người ta nói đầy ngực. Cái người hồi người ta hít lên đầu, người ta nói đầy đầu, lên đầu, cái đó là sai nha.
Dạ không, em biết rồi, nhưng mà mình lúc mà mình thở là mình phải chú ý nó đi tới đâu chứ. Đâu có để không, nó chạy tùm lum
hay. Không phải để chạy tùm lum, nhưng mà mình hít lên đầy bụng á, mình hít tiếp tục nó hít á là tự nhiên nó lên đầu à.
Dạ đúng rồi, nhưng mà anh phải chú ý cái bụng đúng không? Anh phải ép sát cái bụng.
Cái bụng thôi, mình chú ý cái bụng thôi, rồi tiếp tục mình giữ cái bụng căng, mình hít á là tự nhiên nó lên à. Tự nhiên nó giọt lên à. Mình không có dẫn điện. Không có dẫn điện. Mình để tự
dẫn điện hả? Mình cầm là chỉ chú ý cái bụng thôi.
À, mình giữ cái bụng căng, mình tiếp tục hít là tự nhiên nó lên à. Tại vì mình đã hạ cái lệnh rồi.
Em cứ chú ý nó đi, nhưng mà lúc mà nó...
Mình chỉ để ý cái đỉnh đầu thôi, chứ mình đâu có để ý khúc giữa làm gì.
À, không để ý khúc giữa luôn.
À, mình để ý cái
đỉnh... Rồi thì em có coi cái bụng, nhưng mà cho em hỏi luôn sẵn cái này, anh nói về pháp luân cần chuyển, cho em hỏi luôn là hồi xưa em thở giống như là thấy nó ị ạch đó, mà giờ em thở nó... Em biết em có làm sai không nha. Em thấy nó sâu hơn, nhưng mà tại sao nó nhẹ hơn? Em có làm sai gì không? Hay là em không đủ khí?
Dạ là đúng, nó càng sâu thì nó càng nhẹ.
Đúng
chứ.
Rồi đó.
Okay, đúng
rồi. Tại vì nhiều người chưa có sâu mà muốn nhẹ là nó hư à. Chưa sâu. Okay, okay. Chưa sâu mà muốn chậm là nó bị giật liền.
Để em bảo check em cái hơi thở nhiều. Anh bảo thấy đó em cũng hơi ị ạch phải không? Hơi nặng, nhưng mà sao vậy? Em thấy nó giữ được cái khí trong lâu, nhưng mà nó sao nó nhẹ hiều vậy?
nó nhẹ là tốt á, nhẹ mà nó không có bị đứt hơi là tốt.
Dạ dạ không có, không
có. Mấy người nào mà cái hơi yếu mà muốn cho nó chậm lại là bị đứt hơi. Giật 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 giật
càng nhẹ càng mạnh đó.
Nhưng mà cái đó
em thấy giống như sao em có cái công lực cái em thấy mình em sợ em làm sai. Đúng rồi. Tại sao đó mình ép nó mà giống như là bây giờ sao giống như là mà thầy nói nhiều khi thở thở sáo hơi là mình thấy mình mệt đổ mồ hôi. Mới đầu có nhưng mà giờ sao em thấy nó càng ngày giống như mình em giữ được cái hơi lâu á. Mà sao cái hơi thở em nó rất là nhẹ đó, giống như là
nhẹ là nó đúng rồi, nó tiến lên là nó phải nhẹ.
Dạ cảm ơn anh, dạ. May quá từ hôm nay em hỏi. Có nghĩa là em cũng cho nó đầy bụng, mình ép sát vô mình cho đầy bụng nhưng mình không có nghĩ đến cái tim. Để cho nó đẩy tới mà mình nhớ tới cái bộ đầu.
Hết đó là nghĩ nó lên đầu là nó lên rồi chứ không có nghĩ tới khúc giữa, không có cần.
À ok. Vậy mà làm cách nào mà tại sao hồi đó em thở ì ạch nó nặng mà giống như là em thấy khổ sở cái thân xác em mà sao giờ?
Chưa thông. Tại nó chưa thông. Thông rồi tự nhiên nó nhẹ. Với này nó càng ngày nó càng sâu hơn. Nó khai thông ở trong mình thở sâu
là tự nó
đi tìm cái chỗ nào nghẹt là nó khai thông à. Chứ mình đâu,
là tự hấp lưng em thở là anh thở nó tự cái tìm cái nghẹt nó khai thông.
Ở chỗ nào nghẹt nó phải thông nó phải chạy, nó chỗ nào nghẹt thì nó phải ráng nó khai thông thôi.
Em cũng xin okay chia sẻ vậy. Em xin chia sẻ chút xíu về thở pháp luân chuyển đó. Lúc mà khai thông đó là lúc mà em cũng dùng cái ý em chuyển vô đó, nó tự nhiên em ngồi nó ngay, em không có nhúc nhích mà em nghe cái tiếng của cái xương ở phía sau xương cổ đó, nó kêu gắt 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 là có phải là nó thông anh Bảo?
Thì nó
muốn, kêu
nó muốn khai thông cái đốc mạch đó, thì mình nghe cái tiếng rắc rắc vậy là nó muốn khai thông cái đốc mạch đó. Nó chuyển chạy á, mà nó khai thông được chút chút thì nó kêu rắc rắc vậy á.
Mà nó nằm sau phía sau sau cổ á, ở chỗ xương cổ á.
Thì đúng rồi, nó phải chạy cái dòng đó đó.
Đúng
thì
rồi,
nó,
đúng rồi đó.
Cái đó là cái ấn chứng của mấy người mà nó muốn khai thông cái đốc mạch á, thì nó kêu rắc rắc vậy á. Nhưng mà mình khai thông được mấy chục phần trăm là cũng vui rồi.
À, sẵn đây em hỏi hồi lúc này, trước em thở chứ mình á. Sao em thấy ở phía sau lưng nó nóng như là giống như là mình hơ lửa than vậy, nóng khủng khiếp lắm. Cái em mới lấy cái tay em dịnh thử ở phía sau lưng á thì nó mát lạnh nè, mà trong người mình nó rất là nóng. Mà lúc đó là lâu rồi, lúc đó em cũng mới vô tu 1-2 năm đầu thôi. Cái đó anh Bảo giải thích cái đó nó sao mà nó bị nóng ghê không?
Nóng là tại cái gan mình lúc đó còn nóng thôi chứ thì
có.
Tại cái gan mình còn nóng nó mới thở mình mới cảm giác.
Được khí ra.
Thì lúc
nhưng mà
mới...
sau đó hết nha, sau đó lúc...
hết luôn, tới giờ luôn á, tới giờ là không có thấy.
Thì lúc chỉ mới mới vô thì bị cái đó thì đúng rồi, tại mình khai trong cái trực khí là cái gan của mình nó cũng giải ra. Rồi còn gì?
Nhưng mà nóng làm sao, như là nằm ngay cái chỗ đó nó nằm thở cho đó nó nóng thật hay sao? Chưa có hiểu lắm.
Nó nóng giống như là nằm lửa than vậy á, giống mấy người mà người ta
em có đỡ cái chậu than ở trên lửa than nhưng mà nó có
dạ không, dạ không, nó nóng bỏng lắm, nó nóng bỏng lắm, giống như là muốn bị phỏng luôn á.
Cảm giác
thôi. Dạ.
Chứ không phải là để nước sôi nó sôi nha, không phải để hồi nồi nước nghe nó sôi không đúng.
Ý em nói là cái body heat
cái nhiệt
thân ngược, cảm giác đó động. Nhưng mà tại sao không đổ mồ hôi em muốn hỏi.
Cảm giác thôi, cảm giác nóng thôi.
Chị Thảo Chiếu Minh hả?
Dạ.
Chị Thảo Chiếu Minh hay là Pháp Luân Thường Chuyển?
Chiếu Minh
đó chị, nằm á.
Dạ.
Cả hai đều cũng có người có, trong ấn chứng á, từng sau có đó. Cũng có người tự nhiên thấy nóng. Thực ra là có cái chuyện của Tú nữa đó.
Chứng hả?
Có ăn chứng.
Sao là phải ăn chứng ra hả?
Có chuyện của Tú.
Sao hả chị?
Cái mà anh Sáng Đức A Di Đà nó cái đó là như thế này, là Tú. Những cái mà ấn chứng A Di Đà chỉ có được có vài cái thôi á. Thì thường ánh sáng đó là sáng như là thầy nói như đèn studio, là sáng như đèn hàng đó, là trước mặt mình nha Tú. Còn cái ở trên mà chiếu xuống sáng á, thầy nói á, có một anh đó hỏi ở bên Úc á, anh nói tại sao ánh sáng trên trời chiếu xuống á, thì thầy nói cái đó không có đúng, cái đó là nó nặng lắm. thì khi nào mình đi ra đó, ánh sáng. Ừ, khi nào mà mình cảm thấy mình đi ra đó thì cái ánh sáng nó xuống nó mới là đúng, tại cái đó là ánh sáng của phía trên xuống. Còn mà mình thấy tự nhiên ở trên sáng xuống mình á một cách rất là mạnh á thì nó nặng.
Ok, cái này không đúng, nhẹ nhẹ của em là cũng không chỉ giống như là một cái em thấy là giống như từ trên đỉnh đầu nó tỏa từ từ á, bữa lâu rồi em nói nhưng mà giờ em hết thấy rồi.
À, cũng cũng thở là có quà.
Nhưng mà cái đó là nặng hả chị? Nặng gì?
Nếu mà thầy nói á, có người nói là tại sao con ngồi thì mà thấy nguyên cái chùm ánh sáng từ trên đầu chiếu xuống ở trên trời chiếu xuống thì thầy nói không đúng. Cái đó
không
là
phải trên
nặng
trời
lắm.
Chị ngay trên đỉnh đầu.
À. Không thì trên đầu mình á, nhìn trên đầu nhìn
ông
thấy.
Trời. Ok.
Hồi xuống.
Yeah. Thì thầy nói, nặng hả chị?
Là nó nặng lắm, nó làm cho mình nặng. Nó làm cho mình nặng. Còn mà mình đi ra rồi đó, ví dụ mình xuất ra đó thì cái đó ánh sáng đó nó nhẹ. Thì sao nói tại vì mình đi ra rồi mình mới thấy nó nhẹ, còn mình nếu mình ngồi trong mà ở trên mình xuống thì nó nặng lắm.
Ồ, oh, ok.
Còn ánh sáng
mà sao cái đó em lại bữa đó giống như cái bữa giống như chị nói em có nghe cái clip của chị á thì cái ngày đó mình thấy vui vui giống như là mình cứ nghĩ đến nó hoài mình không cảm thấy là mình nặng đó. Thì cũng một cái mình clip chị đã bỏ lên rồi á thì là có một bạn đạo nữ hỏi á thì là giống như là cái ngày đó chứ thấy vui vui nhưng mà chỉ được một lần thôi chứ không phải hoài. Em cũng biết trường hợp em nằm trong đâu.
Lâu lâu mới có một lần.
Dạ, thì mà là cái ngày đó mình rất là vui. Giống như làm cho mình giống như là có một cái motivation là một cái mình thích là mình mình phải cố gắng mình làm hơn á. Giống như mình
để mình được
giống như là
mình
kích được mình dạ, dạ, giống như là dạ. Giống như là giống như một cái chấm điểm cho mình là con được điểm, chấm điểm từng phần á chứ là mình cho mình thấy là giống như mình làm đúng á chứ mình em thì em hay sợ là mình hay làm sai pháp thôi. Nhưng mà giống như là một cái gì để cho mình biết là mình làm có trúng. Chẳng như em nói hồi xưa em thở giống như em nãy em mới hỏi anh Bảo để confirm á là em thở rất là giống như là em phải ép sát em giữ lắm em mới ra được nó đầy rúng đầy ngực như vậy đó. Còn giờ sao nó giống như nó dễ dàng quá, em cứ sợ em làm sai, em sợ em không đủ lực. Nhưng mà em thấy là cái hơi của em nó giữ được ở trong rất là lâu, giống như là em có nội lực á, giống như cái chữ đó đó. Thì em chỉ muốn hỏi vậy thôi. Như hồi đó thầy cũng hay nói ép sát gì đó khi mà thở pháp luân thường chuyển á,
thông đường phần. Thông đường phần thì mình phải cố gắng mình thở đến lúc mình hết thở được thì mình mới thở ra. Và mình khi mình thở vậy mình không có bị đứt hơi, cái hơi mình nó mạnh thiệt. Còn nếu mà nhiều người chưa có hơi chưa có đủ mà ráng làm vậy thở ra là bị đứt hơi liền, thở cái ào ra.
Chứ lại có nhiều khi cái hơi yếu xìu à. Tại tôi thở không nổi á, cái bụng sụp lép á, mình thở không nổi á.
Để chịu cảm tú chịu hy sinh dài cái áo dài đi nha.
Dạ không chị, không bây giờ em thấy cái bụng em nó cũng không có bự lắm, em cũng không biết nó sao nữa, nhưng mà em vẫn có công lực nha. Em thấy em vẫn mình vẫn muốn ép. Không quay chị list cho em xin đính chính này chút. Em thấy cái bụng mình trống á, giống như là mình ăn nhẹ vậy, bụng càng trống là thở càng thông.
Đúng rồi. Cho nên phải ăn là, trước 6 giờ đó.
Dạ, hoặc là nhiều khi em bây giờ, hiện giờ em đang bên Mỹ đang gọi là fasting, giống như là em không có ăn uống gì, em chỉ uống nước chuối, sợ chị em muốn thanh lọc á. Thôi là em càng thở nó thông nhiều hơn nữa, em thấy giống như là em có nội lực nhiều hơn, tưởng yếu nhưng mà không yếu. Dạ.
Ăn thì thở nhẹ chứ có gì đâu.
Dạ đúng rồi, tại vì uống nước, uống juice rồi không à, nên giống như là không, nhưng mà nên không phải vậy. Hồi đó em ăn cũng vậy, ít ăn cũng vậy, là vậy đó anh.
Nó cũng nhờ thở thông thêm một chút mới cảm nhận vậy.
Dạ. Bởi em cũng mong gặp là anh Bảo, để anh Bảo check lại lần nữa. Mỗi năm ở đó gặp anh Bảo, anh Bảo check giùm em á. Dạ.
Bảo cho em hỏi, Bảo ơi. Em hỏi
một chút xíu về tháng 4 năm sau của anh Bảo.
Em mong là vậy, mong là em cũng mong
để coi, để coi.
Hồi năm 2018 đi đại hội ở Canada đó, cái lúc đó có kiểm hơi thở mà cái phòng của anh Bảo đông quá, thật ra em không được
hơi thở. Chị em nói sai, em xin anh Bảo lên Bảo làm anh Bảo check đi.
Trời, chị muốn hỏi gì? Nãy ai muốn hỏi
vấn đề? Dạ em nè, em hỏi ở trong mà cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật của ông thầy ông giải thích đó, ông nói về cái lục tâm không á, em giờ hỏi là em hỏi em cái lục tâm không, bởi vì em không biết nói, anh nói thử cái đó là cái gì.
Lục tâm thông chứ không phải, thông nghĩa là mình ở trong người mình nó có 6 cái điểm đó là kêu bằng lục tâm, mà 6 cái điểm đó, xin lỗi, khi mà mình niệm Phật á, mà đi tới cái trình độ của ông Phật á, ông thành được á, ông đắc được cái niệm Phật á, thì nó thông sáu cái luân xa, nó biến thành lục huệ, là nó phát sáng hết, là con người ông sáng suốt vô cùng, nó thành lục huệ rồi, nó đi tới lục tâm thông, là cái người đó nghĩa là cái gì họ cũng biết hết, là ông Phật á, là cái gì ông cũng sáng suốt vô cùng, ông mở hết rồi. Sáu cái điểm đó là cái sáu cái điểm quan trọng của con người mà ông mở hết rồi thì ông sáng suốt vô cùng, kêu bằng lục tâm thông. Sáu cái sáu cái luân xa đó, sáu cái luân xa đó kêu là lục tâm thông.
Dạ, cảm ơn.
Thì cái lúc đó phép thần thông ông cũng mạnh lắm á, tại vì thông hết rồi. Cái gì ông cũng làm được hết á.
Rồi, rồi ví dụ như nói là ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta đó, ngũ tạng thì em hiểu, mà cái ngũ kinh là phải năm dây thần kinh không? Ngũ kinh đó là nó nằm ở đâu?
À, cái ngũ kinh đó, ở trong kinh Di Đà có nói đó, Eli nhắc giùm đi.
Em thì chỉ thấy cái ngũ kinh là đường đi của ngũ tạng thôi, chứ còn ông Tư thì em chưa có coi, em quên rồi.
À vậy là cái đường đi của ngũ tạng ha, kêu là ngũ kinh ha.
Đường đi của ngũ tạng dạ.
Đi ngõ ngách vậy, ngũ kinh đi làm sao?
Trời ơi sao mình biết được cái nó cũng đi lên thôi, mình chỉ phát triển nó đi lên mà.
À chị cứ biết sao là nó đi lên. Ý nó là từ cái tạng này đi qua tạng kia làm sao đó. Ý à chị
nghĩ
chị
nghĩ là đi lên thôi, nó đi lên thôi, cứ khai thông mình đi lên thôi, chứ nó đâu có đi lộn xộn, thì nó khi đó nó khai thông được nó. Mọi cái nó ra riêng của nó rồi, kim kim mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ đó, thì cái đường đi nó phải đi lên chứ, đi lên để nó xuất phát ra ở trên tim, giữa trán, ở giữa chân mày đó, ra những cái chấm 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 á, những cái chấm mà ngũ sắc ngũ quan, hiền sắc hiền quan, cái đường đi của ngũ tạng đó, thì chị nghe thầy nói vậy á. Còn
em đang nghĩ là nó chỉ có một đường, nó phải connect từ chẳng hạn như cái gì á, thầy nói chẳng hạn như cái gan mở trước á hay cái gì đó, em nghĩ là nó đi từng cái rồi nó từ từ nó mới đi lên.
Thì nó đi lên nhưng mà cái đường nó chủ yếu là đi ra.
Nó đi
ra
từ điểm A đến điểm B, điểm C, điểm D. Giống như là đi từ tạng này đến tạng này, tạng này.
Rồi, không có nói rồi.
À, mà chắc em cũng không biết thôi. À, đúng rồi. Em chỉ nghĩ vậy thôi.
Ừ. Tại vì cái tạng mà thở thành huyệt phế, ế thành huệ rồi đó, thì nó ra hoàng màu sắc rồi đó. Những cái đó nó sáng lắm. Màu sắc rồi đó, nó ra màu rồi đó. Màu sắc rồi ra huệ là sáng trắng luôn.
Ủa chị, rồi cái điểm sáng trắng á chị, ví dụ như bình thường em ngồi thiền thì không có thấy, nhưng mà khi bình thường em cũng như công việc hàng ngày, ví dụ như em nhìn ra ngoài cửa, nhìn vô vách tường, nhìn này kia, nó thấy cái điểm nó cỡ bằng cái đầu đũa vậy. Cái đó là nó sau này nó có phải là Moni Châu nó nằm ở đó không?
Không phải. Như khi mà phát triển cái Moni Châu á, đầu tiên là các cái ngũ tạng khai thông rồi nhá, như nãy chị nói tất cả các tạng thành phế rồi đó, ra ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền quan, lại phóng ra giữa trung tim chân mày á, giữa trung tim chân mày hiện ra những cái màu sắc ngũ sắc, rồi sau đó đó nó mới biến thành những cái hạt trắng 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 như hạt sa đó. Thì khi đó em ban ngày em cũng nhìn thấy những cái điểm trắng 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 nhỏ đó, rồi sau đó nó phát triển tròn thành đầu đũa, sau nó phát triển lớn lên thành cái đồng tiền, rồi sau đó nó phát triển lên thành cái hộp dịch, dịch hộp gà gì em quên rồi, thầy nó có cái trứng nữa. Rồi sau đó dịch, nó thành cái biên đó, thì đó nó phải đi từ từ vậy, nhưng mà khi đó các nguồn, các cái tạng nó phải khai thông, mà khi các cái tạng khai thông á là các cái cảm giác nó cũng dễ sợ lắm. Mình thì chỉ nghĩ chắc là những cái ánh sáng là do mình tập trung quá nhiều á, thì những cái đó nó tụ thôi, chứ còn mình đã nói khai thông á thì nó khác cái những cái cảm giác mà từ cái tạng mộc, tạng tâm, rồi tạng tỳ, tạng thận rồi đó, những cái đó nó những cái ấn chứng của nó dễ sợ lắm. Dễ sợ lắm á, chứ không phải như mình nghĩ đâu, nó khó lắm. Tại khi đi qua tạng tâm thì qua quỷ môn quan, rồi thấy màu tím, rồi sau đó thấy màu vàng, rồi đi kim tạng mộc á thì mình thấy hình như là lúc đó là mình hình như là thầy nói là mình dữ dội, là mình dữ lắm, nóng dữ lắm, thì mình chặt người ta đó, thầy nói đó, thì coi mình có còn nóng hay không á. Thì khi đó cái huệ căn nó mới mở chỗ đó, rồi cái tầng thủy thì cái dục tánh nó lúc đó cường lên, thích phân tích mấy cái điểm đẹp của mấy người phụ nữ, mà thầy muốn nói mình nha, thầy nói nam là chứ thầy nói nữ. Rồi sau đó thì hết thích rồi, không còn thấy nữa, khi mà nhìn người ta nhìn thấy bộ xương thôi, cho nên những cái cảm giác đó nó rất là cao. Không phải mình nói mình thấy cái điểm đó là mình nói Moni Châu, không phải đâu. Moni Châu nó khó lắm, nó phải nuôi dưỡng, nó phải nuôi dưỡng. Như ông Phật, ông ngồi ông nuôi hoài cái ánh sáng đó, ông ngồi ông thấy cái ánh sáng đó, ông cứ nuôi hoài cho nó càng ngày nó càng lớn càng lớn càng lớn. Mà ông là ông ngồi suốt á, ngồi suốt luôn á, thì đó là ông ngồi ông cũng thấy, mà ông ngọa thiền ông cũng thấy. Cái đó nó phải kỳ công lắm, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ đâu nha.
Tại vì cái Môn Đi Châu là một cái đó là quý lắm á, của người tu á, mà nó đi phải từ hàng xa, nó gom lại nhiều ngày nhiều tháng mà nó liên tục nó mới kết thành, chứ không phải tự nhiên mà mình thấy sáng cái đó là Môn Đi Châu. Nó không phải vậy. Cái Môn Đi Châu là một cái sự điêu luyện ghê gớm lắm nó mới thành á. Cái đó là hòn, cái hột ngọc của người tu hành.
Kim Cang, ngọc Kim Cang, ngọc Lưu Ly. Cho nên cái ngọc Môn Đi Châu á, thầy nói khi mà có cái ngọc Môn Đi Châu đó rồi á, là cảnh Minh Cảnh Đài thấy luôn á. Cho nên nó mở là nó mở hết lúc vậy đó. Là lúc đó có Minh Cảnh Đài thấy hết á, là lúc đó là huệ giác đã thành huệ nhãn rồi đó. Nó cao lắm, những cái đó nó cao lắm. Mình tưởng nó đơn giản, những cái ánh sáng mình thấy được là do mình tập trung quá nhiều đó, thì mình thấy được những cái ánh sáng đó thôi. Chứ còn cái phát triển từng cái tạng á, nó cao hơn, nó có cái trình độ của nó. Mà cái kỳ công của nó là đầu tiên thầy nhắc tới là sự kỳ công dễ sợ lắm.
Nguyệt ơi, cho Khanh hỏi là lúc mà Nguyệt thấy cái ánh sáng ban ngày bằng mắt á, nó có bị sẹt không?
Nó mất tiêu rồi.
Mất tiêu
rồi. Nấu cơm à? Đi nấu cơm mà.
Tại vì nếu mà theo em biết á, trong cái ngành mắt á, em làm bên bác sĩ mắt, cho nên trong cái ngành mắt mà khi mà mình nhìn ra ngoài sáng hoặc là bình thường mắt của mình nhìn mà thấy cái ánh sáng á, cái đốm sáng hoặc điểm vàng hoặc là những cái điểm sáng mà nó có sẹt ra là rất là nguy hiểm, là cái đó là dây thần kinh mắt của mình nó đang yếu. Cho nên mà cái tình trạng đó mà mình cứ để hoài á, mình không đi bác sĩ, người ta hàn lại những cái dây thần kinh, những cái yếu đó, nó có một ngày nào nó đứt, nó vỡ thì nó sẽ không thấy đường nữa. Đó là em hiểu trên y khoa.
Nhưng mà không biết là nó, cái công việc nó còn hỏi thấy cái công việc nó có dính dáng tới những cái gì mà nó cận, tiếp cận nhiều quá không? Có những cái nó nên vậy nữa.
Dạ không, chị coi như là cái này là mỗi cái dây thần kinh trong mắt của mỗi người nó khác á chị. Dạ, có những người rất là trẻ, nhưng mà họ vẫn là cái điểm vàng ở trong mắt của họ nói chung là nó yếu, thì nó làm cho cái dây thần kinh mình nó trước khi mà nó đứt á, thì nó hay sẹt 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 vậy đó. Thì nó thấy ánh sáng và nó sẹt sẹt sẹt, thì bác sĩ thường thường hay dặn là khi nào mà thấy sẹt sẹt như vậy là phải đi bác sĩ liền.
À, cái còn một cái
có nhiều người không? Có dạ. Nhiều người vậy không? Có nhiều người vậy
dạ,
không? Hay là
nhiều lắm á chị. Là coi như phải thấy như vậy là ổng nói phải đi liền ngay lập tức để làm cái laser để hàn lại. Chứ không thôi là nó đứt một cái là mình không thấy đường nữa.
Nguy hiểm ha.
Cái điểm sáng này á, là thường thường ví dụ như em gặp bạn đạo á, nói chuyện á, thì nó hay cái chỗ mà cái trung tim chân mày của cái người đó với của em á, nhìn thấy nhỏ nhỏ vậy thôi. Còn cái lúc mà ví dụ như hồi trước đó em không có tu á, thì lâu lâu có mình hay có bị cái chứng mà mất ngủ hay gì đó, cái là sáng lại là mình cũng thấy cái điểm sáng, là điểm sáng, là điểm sáng, là mình yếu trong người mình biết á, cái đó là không phải lâu mà không có thấy cái đó. Giống như chị Bảo Khanh nói nãy á, là khi mà mình thiếu ngủ này kia là sáng á, mình bị chán mắt giống như vàng vàng á, là mình biết là mình không có tốt về cái dây thần kinh đó rồi đó. Còn cái này, cái sáng này nó khác. Cái sáng này giống như là thấy từ ở, ví dụ như em gặp cái người bạn đạo đó lâu quá, em không có gặp nói chuyện, em sẽ thấy cái ở trung tâm chiên mài của họ đó nó cũng lé ra cái điểm đó. Rồi cái người đó cũng nói là của em cũng có luôn, nó phóng qua phóng lại chị thôi. Vậy thôi á.
Bạn Nguyệt thử đừng có ngó trung tâm chân mày của người ta mà ngó lên cái
đúng rồi, lên trời để coi.
Lúc mà bây giờ trời xanh á, ngó mà nếu mà thấy ngay trung tâm chân mày mà có cái luồng sáng nó ra ngay chân mày mà ở trên cái nền bầu trời xanh của bầu trời bên ngoài luôn á, thì nó đúng. Mà ý mình muốn á, thì ngó cái nó lát cái nó tụ vô, chứ đừng có ngó chân mày người ta để thử, muốn thử cái đó. cái ánh sáng của mình ngó cái bầu trời bên ngoài da xanh đó.
Yeah.
Muốn thử đó, thử.
Thầy chỉ nói là ngó ra bầu trời thấy những cái hạt mà hạt sa màu trắng trắng nè. Em chưa nghe thầy nói là nhìn ra màu trời mà thấy màu vàng á, em chưa nghe.
Hạt sa nó gom lại đó, nó gom lại nó có cái điểm ở chân mặt.
Không phải. Hai điểm khác nhau, phải phân biệt khác nhau. Cái thứ nhất là khi ngũ sắc nó ra đó thì nó có những chấm 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 nhiều ngũ sắc. Còn khi mà nhìn lên bầu trời thì nó những cái chấm trắng 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 nhỏ là hạt sa màu trắng. Chứ đúng em rồi. Không có nghe thầy nói là màu vàng, chứ có nghe thầy nói màu vàng.
Đúng rồi, nó chỉ có hạt sa
nữa. Nó không có màu gì đâu, nó gom lại nó thành cái màu.
Nhưng mà nó không có gom đâu, lúc mà mình dòm trên trời, lúc mà mình dòm trên trời vậy nó không có gom nổi đâu, gom là chỉ có ngồi thiền mới gom thôi chứ mình nhìn lên trời. Cái đó cái hà sa bên ngoài thôi chứ không gì hết. Hà sa để nó là thanh lọc cái bầu không khí của mình thở thôi chứ không có gì hết đó. Không phải là cái điểm của mình. Còn cái hà sa mà mình kết thành Mô Ni Châu á, là trong lúc mình ngồi thiền mình thấy nó khác. Hai cái khác nhau rồi nha.
Tại vì em chưa bao giờ nghe thầy nói là ngồi nhìn lên bầu trời mà ban ngày màu xanh mà nó có màu vàng là em chưa nghe.
Anh cũng không có nghe cái đó.
Rồi, xong chưa em Bảo?
Xong rồi, vậy thôi mình chấm dứt ở đây nha.
Yeah.
Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Dạ, các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn.
Chào tất cả.
Em cảm ơn anh Bảo. Em chào tất cả các anh chị.
Cảm ơn.
Chào các bạn đạo.
Cảm ơn.
Bảo tất cả recording kênh.